Chương 546, đến Bích Khung chương 546, đến Bích Khung theo từng đạo quang mang lấp lóe mà lên, cũng không lâu lắm liền đến phiên Cố Tu Hỏa Thanh Phong. Hai người đi vào trong trận pháp, đem linh tinh giao cho trông coi nhân viên. Chỉ thấy người này thu hồi một viên cực phẩm linh tinh, sau đó đem còn lại linh tinh nhét vào trận pháp lỗ khảm, liền khởi động pháp trận. Còn thu phí? Thanh Phong phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói ra, nơi này trận pháp là các đại tông môn cùng nhau kiến tạo, tự nhiên thu phí, ngươi cho rằng là chính chúng ta tông môn a chính chúng ta tông môn, ngoại tông môn người sử dụng cũng là muốn thu lệ phí. Bá quang mang lóe lên, trước mắt lại không bóng người. Cứ như vậy, lần nữa đi qua một tòa trận pháp truyền tống, hai người xuất hiện ở hoàn vũ bên trong hư không. Chuẩn xác hơn mà nói, xuất hiện ở một cái tinh thần tinh vòng phía trên. Mà trận pháp truyền tống chính là kiến tạo tại rộng lớn bát ngát tinh vòng bên trong, lít nha lít nhít trải rộng các nơi, liếc nhìn lại, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy bạch quang long lánh, bóng người xuất hiện. Hai người từ pháp trận xuống tới, rơi vào một bên tinh vòng phía trên. Cách rất gần, có thể phát hiện cái gọi là tinh vòng kỳ thật cũng không phải là ngưng thực, mà là từ lỏng lẻo đá vụn, hạt cát các loại vật khác biệt tổ hợp mà thành. Lại bởi vì tinh thần một loại nào đó lực hút quan hệ, đem những vật này vững vàng bám vào nơi này, cuối cùng tạo thành tinh vòng bộ dáng. Nơi đó liền là trọng huyền môn chỗ trọng huyền tinh. Thanh Phong chỉ vào tinh vòng bên trong tinh thần nói ra. Cố Tu dương mắt nhìn lên, chỉ gặp ngôi sao này không khác nhau lắm bề độ lớn cùng Vũ Lâm tinh cùng loại, bên ngoài ngoại trừ tinh vòng, cũng có một cái vờn quanh tinh thần toàn chuyển tạo vật tồn tại, hiển nhiên liền là trọng huyền môn đại trận. Đi thôi, trọng huyền môn chúng ta thì không đi được, trực tiếp đi Bích Khung tinh môn, từ nơi này đi qua còn muốn 4-5 ngày thời gian phi hành. Cố Tu gật gật đầu, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hai người rời đi tinh vòng, hướng phía Hoàn Vũ hư không bay đi. Bất quá thời gian một ngày, Cố Tu bay đầu nhìn lại, đã nhìn không thấy trọng huyền tinh ánh sáng, có thể suy ra hai người rời đi khoảng cách có bao nhiêu khoa trương. Đây chính là phá hư viên mãn cấp độ võ giả Na Di tốc độ sao? Thực sự quá khoa trương. Cố Tu không khỏi có chút hướng tới, phá hư như thế, cái kia động thật chẳng phải là càng quá đáng. Đảo mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Cố Tu đột nhiên thấy được phía trước không gian xuất hiện vật bèo hiện tượng, cái này cùng lúc ấy tại Kiếm Tông nhìn thấy tinh môn, mây hành lang, không sai biệt lắm. Thanh Phong gật gật đầu, đưa tay tại Cố Tu đôi mắt chỗ một điểm, không sai, phía trước liền là Bích Khung tinh môn vị trí. Cố Tu thấy hoa mắt, sau đó một bức hùng vĩ cảnh tượng liền đã rơi vào tầm mắt của hắn bên trong, chính là cái kia tinh môn. Làm con người đụng vào đoàn kia vòng xoáy đen kịt, cả người phảng phất bị vô hình bàn tay lớn nắm lấy một phách. Ám tử sắc vầng sáng như là thiêu đốt quỷ hỏa, dọc theo tinh môn biên giới của quận, mỗi một lần ba động đều để vong mạc nổi lên một trận nhói nhói, những cái kia du tẩu quang văn giống như là có sinh mệnh, chính thuận ánh mắt hướng thủy não bên trong chui. Tinh môn trung tâm hư vô như là thôn vệ vạn vật thao thiết miệng lớn, vỡ vụn mảnh vỡ ngôi sao lơ lửng trong đó, rõ ràng một mảnh đen kịt, nhưng lại tại màu u lam hồ quang điện sáng lên trong đáy mắt, đâm vào mắt người nước mắt chảy ngang. Nơi xa ám kim sắc kẽ nước truyền đến anh minh, chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Tinh môn biên giới bắn ra vật chất tối tinh thể, kéo lấy yêu dị quan mỹ, cực kỳ giống vô số bay về phía tử vong đông đóm. Mà mỗi một lần tinh thể bị túm về tinh môn, đều giống như vũ trụ đang tiến hành một trận tàn nhẫn rào sát nghi thức, loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, để huyết dịch đều cơ hồ tại trong mạch máu ngưng kết. Đây là cùng bình hòa mây hành lang tinh môn so sánh, cái này Bích Khung tinh môn đơn giản tràn đầy bạo ngược, để cho người ta run như cầy sấy. Thanh Phong thuận miệng nói ra, bởi vì Bích Khung tinh môn tuổi thọ chạy tới điểm cuối cùng, tùy thời ở vào dập tắt trạng thái, đến lúc đó một khi dập tắt, tinh môn liền sẽ đổ sụp, đến lúc đó phủ cận hết thảy đều đem bị triệt để thôn phệ không còn. Lại phi hành một ngày, Thanh Phong đột nhiên đứng vững, chỉ thấy phía trước một bóng người bay tới. Người đến người nào? Thanh Phong nói ra, Bích Khung tinh môn còn có thể sử dụng. Người tới bay đến phủ cận, là một cái cao lớn vĩ ngạn thanh niên nam tử, cầm trong tay trường mâu, uy vũ bất phàm. Còn có thể sử dụng, tiếp qua một tháng thời gian, liền sẽ mở ra lần thứ ba, vị này kiếm tông sư minh phải chăng phải dùng. Đối phương không biết Thanh Phong, nhưng là nhận được Thanh Phong trên người kiếm khí. Thanh Phong một chỉ Cố Tu, không phải ta, là ta cái này hậu bối đệ tử. Nói xong, hắn ném đi, đem túi chứa vật ném cho đối phương, xin mời nhiều hơn chiếu cố. Người tới tiếp nhận túi chứa vật, mở ra một điểm, khẽ gật đầu, dễ nói, ngươi đi theo ta a. Nói xong, người này trường mâu trước người một cắt, thư không phảng phất bị cắt một vết nước, Cố Tu không do dự đi bảo. Cố Tu, chúc ngươi thuận lợi. Đà tạo phong chủ. Cố Tu rất là cảm kích, nếu là không có Thanh Phong, mình muốn tới cái này Bích Khung tinh môn chỉ sợ đều làm không được. Cái kia nam tử cao lớn đem tách ra vết nước một lần nữa khép lại, lập tức xông Thanh Phong chắp tay, quay người rời đi. Người này trên đường đi không nói gì, Cố Tu cũng không có bắt chuyện, đối phương tất nhiên là phá hư cảnh giới võ giả, có thể sẽ không so Thanh Phong kém cũng không nhất định. Mạnh như thế người không cần cùng mình một cái nhỏ tạp lạp meo câu thông. Phi hành về phía trước trong chốc lát, đột nhiên Cố Tu phát hiện một cái to lớn hình tròn kim loại chế phẩm, vật này như là một khối phóng đại tiền xu, không trải qua hạ bằng loáng, không có chút nào nếp vốn. Giờ phút này có thật nhiều thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Chính ngươi tùy ý an vị, đã đến giờ tự nhiên sẽ mang các ngươi tiến về tinh môn tiến hành truyền tống. Nam tử cao lớn nhìn Cố Tu một chút, xoay người rời đi. Cố Tu lơ đễnh, đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn tùy ý tìm một nơi, cũng cùng những người khác một dạng ngồi xuống. Nhìn quanh một tuần, Cố Tu suy đoán, nơi này chỉ sợ là trọng huyền môn thủ bút. Thô sơ giản lược tính toán, giờ phút này ngồi ở chỗ này nhân số không sai biệt lắm có chừng 10 vạn, hơn nữa còn có không ít người đang bị từng cái đưa tới. Một người liền là 100 cực phẩm linh tinh, 10 vạn người chẳng phải là 10 triệu cực phẩm linh tinh. Cái số này để Cố Tu Liễu lười vô cùng, mình tân tân khổ khổ vẫn là dựa vào văn nhân thiện thiện mới kiếm đủ linh tinh, mà bất quá là một cái sắp dập tắt tinh môn, trọng huyền môn liền có thể kiếm lời lớn. Cũng không biết khởi động một lần tinh môn, muốn hao phí nhiều thiếu linh tinh. Dựa theo Thanh Phong nói tới hao tổn, chỉ sợ cái số này sẽ vô cùng kinh khủng. Ngẫm lại cũng thế, lớn như vậy tinh môn, muốn cải biến hắn tính chất, biến thành có thể truyền tống, cái này cần hao phí nhiều thiếu năng lượng mới được. Người nơi này rất nhiều, nhưng là hiếm có người lẫn nhau bắt chuyện, mỗi người đều tràn đầy cảnh giác, bất luận cái gì người tới gần đều có thể dẫn tới đối phương căm thù ánh mắt. Cho nên nhìn đến mức quá nhiều, Cố Tu cũng liền chậm rãi ngồi xuống tu hành bắt đầu. Mặc dù nơi này chỗ tinh môn bên ngoài, linh nguyên không có, không cách nào tu hành võ đạo, nhưng là hô hấp pháp lại là không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ bất quá một tháng quá khứ, cuối cùng điểm này tiến độ từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tĩnh, để cho người ta có chút phiền não. Làm một tiếng đồng khánh rơi vào trong thai của mọi người, sau đó một thanh âm vang lên, canh giờ đến, một lần cuối cùng tinh môn bắt đầu dùng, chư vị ký biết điều lệ, chuẩn bị xuất phát. Khi đang nói chuyện, mỗi người trước người đột nhiên nổi lên một đạo quang mang, sau đó hóa thành một chương tràn ngập văn tự trang giấy. Cố Tu nhìn lướt qua, phát hiện là một thiên miễn chất điều, hắn không chút do dự liền ký xuống. Không bao lâu, đợi đến tất cả mọi người ký kết tốt về sau, những này trang giấy lần nữa hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa, lập tức dưới chân đổ vật khẽ run lên, liền hướng phía tinh môn bay đi. Chương 547, truyền tống biến cố chương 547, truyền tống biến cố. Mười mấy vạn người nhìn như số lượng đông đảo, nhưng là đối mặt tinh môn, ngay cả một hạt cát bụi cũng không tính. Cố Tu thân ở trong đó, nghe bên tai truyền đến thanh âm, lại là đối mở ra tinh môn có một điểm nhận thức mới. Truyền tống kỳ thật cũng không cần hao phí quá nhiều năng lượng, ngược lại là mở ra tinh môn mới là hao phí món tiền khổng lồ thời điểm. Phi hành hồi lâu, theo dưới đáy mâm tròn chấn động, một bóng người đột nhiên phủ ra mà lên. Người này đánh ra một đạo bạch quang, rơi vào tinh môn phía trên, lập tức mấy trăm đạo quang mang đột nhiên từ từng cái phương hướng dâng lên, đồng thời đánh về phía tinh môn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Cố Tu trong tầm mắt, những này bạch quang rơi vào tinh môn, liền rất nhanh tiêu tán, căn bản không có nhắc lên nửa điểm ba động. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm rơi vào bên tai. Tất cả mọi người chú ý, tinh môn sắp mở ra. Vừa dứt lời, đột nhiên Cố Tu trong tầm mắt lại không đổ vật, đen kịt một màu. Nhìn xem đột ngột biến mất tại mâm tròn phía trên đám người, cái kia không trung người duy trì một cái tư thế, không có đổi. Tinh môn là chiến lược cứ điểm, không có bích khung tinh môn, đối ta trọng huyền môn mà nói là một cái tổn thất khổng lồ, cũng không biết sư bá bọn hắn có thuận lợi hay không. Một bên duy trì lấy truyền tống, người này một bên ở trong lòng nghĩ đến. Hồi lâu qua đi, đột nhiên cả người hắn lóe lên một cái, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách lấy thân thể của hắn, muốn đem hắn bóc ra trước mắt thời không. Không tốt. Hắn ý niệm mới vừa nhuốm, không có cách nào chống cự lực lượng liền đem nó tách ra trước mắt thời không, nhưng lại chỉ tách ra một nửa thể xác, một trái một phải, sinh cơ hoàn toàn không có. Trong huyền môn người thần sắc đại biến, có người lập tức thi triển na di chi thuật, như toàn rời đi tinh môn phạm vi. Nhưng là, bích khung tinh môn xoạt xoạt ra xoa phát ra một trận bận răng độc tĩnh, lớn như vậy tinh môn khi có khi không. Dựa vào, xong đời, tinh môn muốn dập tắt. Có người hô to. Mà liền tại lực vô hình đem bọn hắn gắt gao ngăn chặn thời điểm, một ngón tay từ trong hư vô dò tới, hắn chi lớn, vô biên vô hạn. Xuyên qua hư không vô tận, ngón tay rơi vào tinh môn phía trên. Trong nháy mắt, ngón tay cùng tinh môn đụng vào nhau, lập tức đột nhiên thời không rút về, biến mất vô tung vô ảnh. Trong huyền tinh bên trên, đại đế tung đạo nhân, mặt không biểu tình. Thế nhưng là tay phải không có vật gì ngón trỏ, lại hiển lộ nội tâm của hắn. Mấy hơi quá khứ, ngón trỏ vẫn không có bất kỳ khôi phục. Theo tinh môn đổ sụp biến mất, truyền tống bên trong đám người này, trước tiên nhận lấy ảnh hưởng. Có người đột nhiên phát hiện mình không còn vững chắc bất động, ngược lại bị một cỗ lực lượng khinh khinh đẩy, cả người trong nháy mắt đã rơi vào thời không bên trong, lực lượng đáng sợ lướt qua, người này thoáng qua già đi, hóa thành bụi bặm. Có thân thể người như là xuất hiện bug, lóe ra biến thành vô số nát bấy khối chạm vật, sau đó sụp đổ biến mất. Mà tuyệt đại đa số người đều trong nháy mắt bị thời không loạn lưu lôi cuốn, bị trong đó lực lượng kinh khủng xé thành vỡ nát. Cơ hồ là trong nháy mắt, hơn 10 vạn người tử thương hầu như không còn. Duy chỉ có Cố Tu, đối mặt bất thình lình truyền tống biến cố, hắn hơi vùng vẫy một hồi, sau đó liền bị kéo rời tại chỗ. Đáng tiếc một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Vừa rời đi tại chỗ, vô số lực lượng liền từ bốn phương tám hướng xuất hiện, muốn đem thân thể của hắn đè ép, xé rách, cùng hoàn cảnh hòa hợp một chỗ. Quá xui xẻo a. Cố Tu cảm thụ được trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, cảm giác bất lực hiện hiện. Bất quá đúng lúc này, Cố Tu giống như nghe được thanh âm gì. Tính là ngươi hảo vận. Lập tức, ý thức trầm xuống, liền cái gì cũng không biết. Làm tin tức truyền đến, rất nhiều bản thân người thoáng bi thống, nhưng tuyệt đại đa số người cũng liền làm một cái việc vui nghe. Quy chân phong, Thanh Phong biết về sau không khỏi ngầm thở dài, vấn đề này căn bản tìm không được nửa điểm trọng huyền môn phiên phức, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà một hồi qua đi, biết tin tức văn nhân thiện thiện lại đem chính mình sở tại thứ phong, thật lâu chưa hề đi ra. Các loại Cố Tu khôi phục ý thức, tỉnh lại thời điểm, hắn đang tại một chỗ vận hành bên trong xe lửa bên trong. Chỉ bất quá hắn giống như quên đi thứ gì. Hắc hắc, nhìn cái này mê mang thần sắc. Nơi xa một cái đại hán vạm vỡ nhìn thấy Cố Tu ngồi dậy đến, một mặt mê mang, không thể nín được cười bắt đầu. Những này người mới mỗi lần đều là dạng này, hãy chờ xem, chờ một lúc khẳng định có người phải lớn nhau nhau đại náo, hoài nghi nhân sinh. Hắn bên cạnh một nữ tử, mặc màu đen bó sát người kinh phục, đem hoàn mỹ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Nghe vậy, nói mà không có biểu cảm gì nói, ai đều là như thế tới, người ta cũng không khá hơn chút nào. Ừ, ta nhưng so sánh bọn hắn tốt hơn nhiều, cơ bản tỉnh táo nếu như đều không có, làm sao tại chư thiên thế giới còn sống. Hai người một trái một phải đứng tại thùng xe phía trước nhất, im lặng chờ đợi trong xe tất cả mọi người thức tỉnh. Mà chính như nam tử nói, thật nhiều người thức tỉnh qua đi, đầu tiên là mê mang, sau đó là sợ hãi, cuối cùng là cuồng loạn, tuy nhiên lại ngay cả chính bọn hắn cũng không biết tại sao mình lại có những tâm tình này. Ta còn sống. Cố Tu cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, không có nửa điểm dị trạng, chỉ có quần áo trên người đổi thành hiện đại chứa, nửa người trên một kiện tờ sơ áo, nửa người dưới một đầu quần jean. Bởi vì thân hình quá khôi ngô, cái này quần áo mặc lên người cũng theo sát thân áo giống như. Ý thức vẫn còn, ký ức vẫn còn, vậy đã nói rõ ta đích xác còn sống. Chỉ bất quá bây giờ hoàn cảnh, chẳng lẽ lại ta lại xuyên biệt rồi, vẫn là người mặc. Chỉ là ta tu vi đâu? Giống như nhục thân lực lượng cũng mất, cả người ngoại trừ thân hình cùng ký ức là ban đầu, cái khác giống như cũng bị mất, bị đánh trở về lúc trước. Cố Tu ngẩng đầu nhìn về phía tại đại sảo kêu to một cái trung niên mập mạp, người này một thân đồ bét, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại che giấu không được trong mắt sợ hãi. Ngoại trừ cái này trung niên mập mạp bên ngoài, trong xe còn có 7 người, 3 cái nữ, 4 cái nam, tăng thêm hắn cùng mập mạp, tổng cộng liền 9 người. Về phần thùng xe phía trước nhất hai người kia, hiển nhiên cùng bọn hắn không phải một đường. Bọn họ đều là nhiều loại phục sức cùng thân phận, mà hai người kia một thân trang bị, bên hông thương, ống quần truy thủ, phía sau lưng súng máy, còn có ngực treo các loại vũ khí cùng trang bị. Cố Tu nhìn đối phương một chút, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng trong xe những người khác nhìn lại. Ngoại trừ cái kia trung niên Âu phục mập mạp bên ngoài, còn có một đôi lão niên vợ chồng, một cái cao trung nữ sinh, một cái nghề nghiệp nữ tính, một cái xá xúc châu ngựa, cùng một đôi thiếu phụ mẹ con. La to ngoại trừ mập mạp bên ngoài, còn có liền là thiếu phụ kia mẹ con. Làm. Trông thấy tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại, cái kia hung hãn nam nữ nhanh chân hướng bọn họ đi tới, người nam kia dùng sức tại bên trên ghế ngồi lập mạnh, lúc này mới đưa tới chú ý của mọi người. Các vị gia tử, thỉnh an yên tĩnh một chút, cho ta trước giới thiệu một chút tình huống nơi này, nhất là vị kia mập mạp, lại nhao nhao, lão tử một súng bắn nổ ngươi. Trung niên mập mạp toàn thân lắc một cái, bắp chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Mà những người còn lại cũng là một mặt hoảng sợ. Thiếu phụ cầu khẩn nói, vị đại ca kia, van cầu ngươi, thả chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta để cho ta lão công gọi cho ngươi, tuyệt đối không nên tổn thương ta cùng ta hài tử. Đại hán không để ý đến nàng, lại đập mạnh chỗ ngồi nói ra, đều mẹ nhà hắn yên tĩnh một điểm, người nào nói thêm câu nữa lời nói, lao tử nổ súng thật, nhiệm vụ này cống hiến không cần cũng được. Gặp hắn thả hung ác, đám người lập tức như là giống như chim cút, không dám nhiều lời. Cố Tu đưa thay sờ sờ trên cổ chụp lấy một cây kim loại, phía trên rất bóng loáng, cái gì đều sờ không ra. Không ngừng hắn có, những người khác cũng có. Thậm chí ngay cả tráng hán kia cùng nữ nhân cũng là như thế. Chương 548, Chư Thiên Luân Hồi chương 548, Chư Thiên Luân Hồi chúng ta quản nơi này gọi là Chư Thiên Đất Luân Hồi. Cũng có người gọi luân hồi thùng xe, chư thiên thế giới, cái gì cũng có. Những này không trọng yếu, các ngươi chỉ cần biết rằng nơi này dù sao không còn là chúng ta thế giới cũng là được rồi. Ta cũng mặc kệ các ngươi trước khi đến là thân phận gì, là cái nào tinh cầu người, những này lao tử mặc kệ. Các ngươi thân phận bây giờ liền là chư thiên đất luân hồi người mới, gia tử, là hao tổn suất lớn nhất tồn tại. Sự xuất hiện của các ngươi chính là vì hoàn thành nơi này nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ đạt được ban thưởng có thể làm cho chúng ta vũ trang bắt đầu, thậm chí trở nên vô cùng cường đại. Nói xong, hắn giơ lên nắm đấm. Tỷ như ta, một quyền có thể đem các ngươi bất kỳ người nào đều cho đánh xuyên qua, bên cạnh ta vị này, 100 mét chỉ cần 6 giây. Đây đều là nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng giao phó cho chúng ta. Cái kia, có thể hay không? Hỏi một chút. Cái kia nhìn xem giống như châu ngựa xã xúc nơm nớp lo sợ địa cử đi tay. Có dám mau thả? Chúng ta còn có thể trở về sao? Trở về? Đừng mẹ nó nằm mơ, hoặc là không ngừng tham gia nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là liền đi chết, không có thứ hai con đường có thể đi. Đại hán hai mắt chừng một cái. Chờ lao tử nói xong, ai cũng không cho phép hỏi. Châu ngựa nâng đỡ kính mắt, bất quá Cố Tu lại nhìn người nọ như có chút hưng phấn, hơi tưởng tượng hắn cũng biết tại sao. Nhớ kỹ, hoàn thành chư thiên đất luân hồi cho nhiệm vụ, liền là lúc sau nhân sinh, chúng ta có thể sẽ xuất hiện tại phim thế giới, tiểu thuyết thế giới bất luận cái gì thiên hình vạn trạng thế giới cũng có thể, không nên cảm thấy kỳ quái, bởi vì lao tử cũng không biết, mẹ, nói ta miệng đắng lơi khô, Tiêu Lạc ngươi tới nói. Một bên nữ tử không có cự tuyệt, tiến lên một bước nói ra, Chư Thiên Đất Luân Hồi sẽ cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ sẽ thông qua chúng ta trên cổ đồ vật kết nối, ngươi đến lúc đó tùy thời có thể lấy xem xét, có thể hỏi thăm. Nhiệm vụ chia làm nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ chính tuyến là nhất định phải hoàn thành, kết thúc không thành liền phải chết. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, đạt được ban thưởng sẽ tổn trữ tại trên cổ đồ vật bên trong, chờ ngươi về tới thùng xe, liền có thể trao đổi ban thưởng. Nói xong, nàng nhìn đám người một chút, phát hiện rất nhiều người vẫn như cũ một mảnh mờ mịt, căn bản không có nghe nàng đang nói cái gì, làm nàng thất vọng lắc đầu. Nhất là cái kia ban sơ tỉnh táo lại chẳng hạn, lực chú ý giống như căn bản là không có ở trên người nàng. Nàng nhịn ở tính tình, tiếp tục nói, bởi vì các ngươi vừa tới, cho nên nhiệm vụ thứ nhất sẽ là tân thủ nhiệm vụ, chờ ta nói xong, đất luân hồi liền sẽ tuyên bố. Lẽ thường tới nói, tân thủ nhiệm vụ từ từ nhắm hai mắt đều có thể hoàn thành. Bất quá bởi vì các ngươi có 9 người, ta xem chừng sẽ có chút độ khó, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, còn sống trở về vẫn là không có vấn đề. Tốt, có cái gì muốn hỏi không có? Cao trung nữ hài hưng phấn mà hỏi, tỷ tỷ, nơi này thật cùng trong tiểu thuyết viết một dạng, có thể thông hướng các loại thế giới sao? Đúng vậy. Tiêu Lạc gật gật đầu, ta đã trải qua 3 cái thế giới, cái thứ nhất là zombie tận thế giới, thứ hai là thế giới võ hiệp, cái thứ ba thì là hắn a biến thái lăng nhục thế giới, Tóm lại nơi này cái gì thế giới đều có thể tồn tại nhiệm vụ cũng là thiên kỳ bách quái. Phần thưởng kia có thể làm cho chúng ta phi thiên độ địa, trường sinh bất tử sao? Ừ, có thể a, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ đủ nhiều, liền có thể làm đến. Chỉ bất quá, theo ta được biết, dài nhất một người cũng chỉ hoàn thành 15 cái nhiệm vụ, liền chết. Mà hắn cũng chỉ bất quá chạm đến siêu phàm lực lượng cánh cửa mà thôi. Nghề nghiệp nữ tính, màu đen giày cao gót ngự tỷ cách tân mặc, mang theo một bộ mắt kiếng bạc vàng, bình tĩnh hỏi, xin hỏi, nơi này chết liền thật đã chết rồi sao? Có phải là hay không một lần nữa về tới thế giới cũ? Tiêu Lạc lắc đầu, không biết, không rõ ràng, đất luân hồi là nói như vậy, chết liền là chết. Nói xong, nàng cùng đại hán trên cổ truyền đến một tiếng phong minh, sau đó trong đầu liền thu vào người mới chỉ đạo nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ, dẫn đầu người mới thông qua tân thủ nhiệm vụ, ban thưởng một cái dịch tối ưu hóa gen. Tiêu Lạc cùng nam tử liếc nhau một cái, đều thấy được kinh ngạc, phần thưởng này cũng quá phong phú á, trong lúc nhất thời, hai người có chút tâm động. Nam tử Sở Phong thấp giọng nói ra, muốn hay không tiếp. Tiêu Lạc trầm ngâm một chút, trong tay đột nhiên nhiều xuất hiện một cây gậy gỗ nhỏ, tiêu hao một cây linh bổng, nhìn một chút là nhiệm vụ gì, như vậy phần thưởng phong phú, ta cảm thấy cũng không đơn giản. Nói xong, nhỏ đồng biến mất, hai người trong tầm mắt xuất hiện liên quan tới tân thủ nhiệm vụ tin tức. Tiêu hao linh bổng một cây, sớm lộ ra tân thủ nhiệm vụ tin tức, tân thủ nhiệm vụ tin tức như sau, chú bán thế giới, sống qua nội dung cốt truyện thời gian. Tiêu Lạc cùng Sở Phong trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, không chút do dự cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ này. Sở Phong mắng to, ta dựa vào, đừng nói người mới, đội ngũ của chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng phải dựa vào vận khí a. Tiêu Lạc sắc mặt cũng khó nhìn, kém chút liền trực tiếp. Loại này vật lý thủ đoạn vô dụng bị quái, chết như thế nào cũng không biết. Là bị bọn hắn liệt vào không nguyện ý nhất chạm đến nhiệm vụ thứ nhất. Sở Phong thương hại nhìn chín cái người mới một chút, lập tức cùng Tiêu Lạc sau này vừa lui, tiến nhập mới thùng xe, cửa đóng lại, biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia xã xúc châu ngựa thấy thế, lập tức chạy lên tìm đến, xe đẩy toa môn, lại phát hiện không núp nhích tí nào. Không có hai người ước thúc, cái kia trung niên mập mạp lại bắt đầu tức giận chửi mắng bắt đầu, trên mặt cái chán đều là bởi vì sợ hãi mà chảy xuống mồ hôi. Cố Tu ngồi trên ghế, nhìn xem đám người hoặc là sợ hãi, hoặc là hưng phấn, hoặc là bất an, mà hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến trong trí nhớ mất đi đồ vật đến cùng là cái gì. Mà đúng lúc này, tất cả chỗ cổ đều mặc truyền đến tích một tiếng phong minh, lập tức trước mắt mọi người quang ảnh lóe lên, xuất hiện nhiệm vụ lần này. Hoan nên đi vào Chư Thiên Luân Hồi, nơi này có các ngươi muốn hết thảy, an có thể có được vô thượng trí tuệ thông minh đan, có tu luyện có thể trở nên vô cùng cường đại công pháp, có nhiều loại huyết thống, cũng có phản lão hoàn đồng linh đan diệu dược. Tóm lại, nơi này chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không có được đồ vật. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể bằng vào nhiệm vụ ban thưởng điểm cống hiến tiến vào luân hồi cửa hàng tiến hành mua sắm, bởi vì trước mắt luân hồi cửa hàng không có mở ra, còn xin hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, mở ra luân hồi cửa hàng. Tân thủ nhiệm vụ, tiến vào chú án thế giới, sống qua nội dung cốt truyện thời gian, chúc các ngươi may mắn à, sau 15 phút mở ra thùng xe. Chú án thế giới. Có người một mặt mê mang, không biết ý nghĩa, mà có người như cái kia xã xúc thanh niên cùng nghề nghiệp nữ tính trên mặt thì lộ ra hoảng sợ. Cố Tu nhìn lướt qua, phát hiện ngoại trừ chính hắn, cái kia cao trung nữ hải, xã xúc thanh niên, nghề nghiệp nữ tính là biết chú án thế giới. Những người còn lại cũng không biết. Các vị, trước không quản sự tình thật giả, chúng ta trước liên hệ một cái tính danh, mọi người nhận thức một chút, đợi lát nữa tiến nhập nhiệm vụ cũng tốt hợp tác. Không sai, ta tới trước đi, ta gọi Lý Nhất Phàm, Lam Tinh Tiểu Mã khoa học kỹ thuật làm công người. Ta gọi Dư Hữu, Thiên Hải Tinh khách sạn quản lý đại sảnh. Ta gọi. Theo từng cái giới thiệu, bao quát Cố Tu cũng đều giới thiệu một lần. Hắn phát hiện, ngay cả hắn ở bên trong, tất cả mọi người đều đến từ khác biệt tinh thần, nhưng kỳ quái là lại có 4 người đều biết chú quan thế giới. Bởi vì Cố Tu thân hình cao lớn, hơn 2 mét hình thể để cái kia lão niên vợ chồng cùng thiếu phụ mẹ con giống như thấy được hy vọng, nhao nhao tới gần hắn, đối với hắn lộ ra định nọ tiêu dung. Bất quá Cố Tu không để ý đến bọn hắn, bởi vì hắn trong đầu xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Tìm tới người này, giết chết hắn, thất bại ngươi đem bị gạt bỏ. Đằng sau câu nói này là một chương hình khổng lồ, trong tấm ảnh là một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, nhìn xem có chút gầy gò, nhưng hai mắt hữu thần. Chương 549, tá bá nhà bi kịch chương 549, tá bá nhà bi kịch chú hoán, đây là Cố Tu xuyên qua trước đó từng tại địa cầu nhìn qua phim. Đi qua 890 năm tuế nguyệt, nếu không phải hắn là võ giả, chỉ sợ sớm đã quên không còn một mảnh. Bất quá cũng may những ký ức này, hắn hiện tại chỉ cần hơi một lần nghĩ, liền có thể rõ ràng ký ức bắt đầu. Phim nhân vật chính, cũng chính là phát ra chú bán nguyền rủa quỷ quái gọi là Cậy Ác Cổ, là tá bá vừa hùng thế tử, mà tá bá vừa hùng là Tokyo vùng ngoại thành một cái bình thường biến trước, tính cách quái gở đang nghi, đối thế tử có mãnh liệt không chế dụng. Cậy Ác Cổ đâu, từ nhỏ tính cách hướng nội, từng thâm mến đồng học tiểu Lâm Tuấn giới, cùng tá bá vừa hùng cưới sau có tổ sổ xà nghệ kỳ đứa con trai này. Cưới sau cả cổ vẫn đối tiểu Lâm Tuấn giới nhớ mãi không quên, cũng tại trong nhật ký ghi chép thầm mến chi tình. Tá bá vừa hùng phát hiện về sau, bởi vì ghen tị và cố chấp triệt để mất khống chế. Hắn trước tiên ở trong nhà tàn nhẫn sát hại về nhà bãi phòng tiểu Lâm Tuấn giới. Sau đó, vừa hùng đem cả cổ kéo tới lầu cát, dùng dây thừng tìm chết, cậy cả cổ trước khi chết tràn ngập oán hận, trước khi chết phát ra nguyền rủa. Nhi tử Tuấn Hùng mắt thấy mẫu thân tử vong, bị vừa hùng truy sát, cuối cùng giấu ở trong tủ treo quần áo bị tươi sống chết đói, hắn mèo đen cũng cùng nhau bị nuốt. Vừa hùng tại giết vợ diệt tử về sau, đem thi thể giấu tại lầu các hoặc dưới sàn nhà, cuối cùng mình cũng thần bí tử vong. Tá bá nhà phòng ở bởi vì hung án bị bỏ hoang, nhưng ạ cổ cùng Tuấn Hùng oán niệm hóa thành chú oán vĩnh viễn vây ở trong phòng, không hề đứt đoạn nguyền rủa tất cả tiến vào phòng hoặc cùng sự kiện tương quan người. Bất quá chú án cố sự có rất nhiều bản, Cố Tu trước kia nhìn tựa như là phiên bản. Đang tại suy tư thời khắc, đột nhiên cạch làm thùng xe cửa không được mở ra, đám người lúc này mới phát hiện xe lửa đứng tại một tòa nhà ga đứng nơi cửa. Mời luân hồi nhân viên xuống xe, mời luân hồi nhân viên xuống xe. Trong đầu thanh âm thúc giục đám người, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lại do dự. Cuối cùng vẫn là Cố Tu đứng người lên, cất bước đi ra ngoài. Những người còn lại thấy thế, lập tức đuổi theo. Đám người xuống xe lửa, đứng tại đứng này, quay đầu nhìn lại, xe lửa cửa xe cạch đóng lại, liền cạch chít chít rời đi. Hiện bây giờ nên làm gì? Là trốn đi tới vẫn là? Trung niên Âu phục mập mạp, bực bội dắt cả bạn, trên óc đều là mồ hôi. Hắn vừa mới dứt lời, cái kia nghề nghiệp ngự tỷ nữ tính liền dẫn đầu rời đi. Mọi người mình thẳng mình đi, dù sao chỉ cần sống qua nội dung cốt truyện chính là, tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, chẳng lẽ lại còn sẽ có sự tình không thành. Nhìn đối phương bốn éo bộ pháp, trung niên mập mạp nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy dục niệm. Mà cái kia xã xúc thanh niên thì hô to, một người quá nguy hiểm, vẫn là mọi người tập hợp một chỗ tương đối tốt. Đúng, đúng, tập hợp một chỗ. Lão niên vợ chồng lẫn nhau đỡ lấy, tâm thần rất là hoảng sợ. Mà thiếu phụ kia mẹ con trốn ở Cố Tu bên người, ánh mắt thì một mực đi theo hắn, sợ hắn trực tiếp đi, bỏ rơi bọn hắn. Cao trung nữ sinh không nói gì, nhưng cũng không có nhúc đích. Rời khỏi nơi này trước đi, đừng gây nên quá nhiều chú ý. Cố Tu nhìn lướt qua nhà ga, phát hiện dần dần có người chú ý tới bọn hắn, bất quá lúc trước trên xe lửa xuống thời điểm, bọn hắn cũng không có gây nên qua bất kỳ chú ý đám người đi ra nhà ga, dọc theo phố dài đi về phía trước. Tìm một chỗ đặt chân, suy tính một chút làm sao hoàn thành nhiệm vụ a. Sa xúc thanh niên Lý Nhất Phàm đề nghị. Mọi người đều không ý kiến gì, bất quá nơi này là thập niên 90 dị quốc, nói chuyện mới phát hiện chỉ có cao trung nữ sinh mới có thể nói đơn giản vài câu, những người khác bao quát Cố Tu đều cầu thông không được. Cố Tu thử vận chuyển hô hấp pháp, nhưng lại đột nhiên phát hiện không thể nào làm lên, vận chuyển thái hư tàng chân lục cũng là như thế, mặc dù biết những này, nhưng là chân chính thực thao thời điểm lại phát hiện mình thiếu thốn bộ phận này ký ức. Bất quá thân thể bản năng vẫn còn, bóp nắm đấm, có thể rõ ràng cảm nhận được thể phách cường tráng, thậm chí liền ngay cả nơi ngực dị dạng cũng có thể cảm giác được. Nhưng là hắn thử một quyền nện ở vách tường thời điểm, lại phát hiện vùng ra đi trên nắm tay, lực lượng trong nháy mắt đốt đi 9/99, nửa phần đều không thừa. Nhưng dù cho như thế, cũng đem mặt tường đánh ra một cái sụp đổ, cái này khiến những người còn lại kinh hãi. Ở cấp 3 thiếu nữ gặp gềnh câu thông bên trong, đám người tiếp cận ít đồ đi, tại trải qua 4-5 quán rượu cự tuyệt về sau, rốt cuộc tìm được một nhà dân túc có thể cho phép bọn hắn ở 2 đêm. Gian phòng không lớn, liền một cái không phòng, một cái giường giường mét có thể cung cấp người nằm ngủ, còn có một cái toilet, cái khác liền chẳng còn gì nữa. 8 người tùy ý tìm địa phương ngồi xuống, liền trong nháy mắt lộ ra chen chúc vô cùng. Đúng lúc này, lão bản gõ cửa một cái, cho bọn hắn đưa một chút uống nước trà, cùng một điểm ăn. Cao trung nữ sinh học trên TV cho lão bản bái, tạ ơn. Lão bản kỳ quái nhìn thoáng qua cái này tổ hợp, bất quá nhưng không có quá nhiều hoài nghi, còn cười hỏi, các ngươi có phải hay không đến từ Trung Quốc du lịch đoàn? Đúng vậy, chúng ta cùng đạo diễn đi rời ra. A, chắc không được, vậy các ngươi có ước định đi nơi nào hội họp sao? Cao trung nữ sinh lâm tĩnh đầu góc nhất chuyển, liền vội vàng nói, lão bản, ngươi biết tổ sổ xạ hệ kỳ nhà ở nơi nào sao? Lão bản nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức thần sắc lập tức trở nên có chút hoảng sợ, hắn nhìn xem cao trung nữ sinh, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Tĩnh liền vội vàng nói, lão bản, chúng ta cùng đạo diễn ước định hội hợp điểm, ngay tại tổ sổ xạ hệ kỳ ra môn bên ngoài. Lão bản con mắt trừng đến to lớn, các ngươi hướng dẫn du lịch chẳng lẽ không biết tá bá nhà chết rất nhiều năm sao? Nơi đó hiện tại là một tòa xe nháo quỷ phòng. Lâm Tĩnh vừa cười vừa nói, lão bản, trên đời nơi nào có quỷ, ngươi liền nói cho ta biết đi như thế nào chính là. Lão bản kỳ thật cũng là tin đồn, nửa tin nửa ngờ. Thế là sĩ quan cấp cao bá ra vị trí nói cho Lâm Tĩnh. Đợi lão bản rời đi, Lâm Tĩnh lúc này mới đem mới vừa nói cùng đám người nói một lần. Chết thật nhiều năm. Cố Tu nghe xong cái này, liền biết không phải hắn nhìn qua phiên bản, bất quá nhìn xa xúc thanh niên Lý Nhất Phàm bộ dáng cùng cao trung nữ sinh Lâm Tĩnh dáng vẻ, hai người lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên cái này phiên bản cùng bọn hắn tinh thần phiên bản hẳn là nhất trí. Tá bá nhà cách nơi này có 15 km, đến dọc theo trung nguyên đường đi đi thẳng, đến nơi đó tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể biết. Có chút xa a. Trung niên mập mạp lữ bờ cao mày. Lý Nhất Phàm cười cười, hoàn toàn không phải càng tốt hơn nhiệm vụ của chúng ta liền là gắng gượng qua nội dung cốt truyện là được rồi. Nhưng nội dung cốt truyện chừng nào thì bắt đầu a? Lâm Tĩnh nói ra, cái này nội dung cốt truyện hẳn là cùng ta trong trí nhớ cái kia là giống nhau. Dạ mạ mổ tổ ạ gì mạ là sinh viên đại học, tìm một cái truyền thông làm việc, nàng cùng bạn trai vừa ruộng cùng một chỗ thuê lại tá bá nhà phòng ở, sau đó liền gặp tệ ạ cổ, chết thảm trong nhà. Cảnh sát bên trong đằng núi đảo điều tra vụ án, phát hiện vụ án điểm đáng ngờ trung điểm. Hơn nữa còn phát hiện mình cùng người nhà cũng bị chú án quấn quanh, nữ nhi bị Tuấn Hùng Vũ Linh kinh hãi, thê tử Ly Kỳ tử vong. Bên trong đằng núi đảo cuối cùng mắt thấy cả cổ quỷ hồn, cuối cùng tại bệnh viện bị chú án giết chết, trước khi chết đem chú án chuyển cho một cái khác đồng sự cấp thôn. Thiếu phụ Chu Linh sắc mặt trắng bệnh, ống tay của nữ nhi hiện ra gân xanh, cái kia. Vậy có phải hay không trước tiên cần phải biết cái kia giả mà mộ tổ ạ gì mà có phải hay không tới? Đến có người đi nhìn chằm chằm cái kia phòng ở a. Tiếng nói vừa ra, đám người trầm mặt xuống. Dính đến quỷ quái, không có người không sợ. Cho dù là biết nội dung cốt truyện Lâm Tĩnh cùng Lý Nhất Phàm cũng là như thế. Để ta đi, bất quá ngươi đến cùng ta cùng một chỗ đi trước tìm tới tá bá nhà. Cố Tu chỉ vào Lâm Tĩnh nói ra. Lâm Tĩnh trên mặt hiện lên một vòng hoảng sợ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt, ta cùng ngươi quá khứ. Cái kia. Vậy chúng ta thì sao? Cố Tu nói, các ngươi trước chờ ở chỗ này, chờ ta thấy được cái kia giả mạ mổ tổ ạ gì mà lại nói. Chương 550, sợ hãi nơi phát ra hỏa lực không đủ. Chương 550, sợ hãi nơi phát ra hỏa lực không đủ. Cố Tu cùng Lâm Tĩnh từ dân ở lại đến, cùng lao bản lên tiếng chào, liền ra cửa. Cái này tha hương nơi đất khách quê người thập niên 90, nhất là không phải tại Tokyo trung tâm thành phố, nhìn lên đến cũng cùng địa cầu 2000 năm tả hữu không sai biệt lắm, bất quá mặt đất ngược lại là đều là xi măng trải đường, phòng ở cũng là một hộ xây, nơi này cơ bản không có lầu trọ phòng, tờ mắt bên trên ngược lại là không có lộ vẻ chật chội như vậy. Cái kia, Cố đại ca, ngươi là đánh quyền kích sao? Lâm Tĩnh đi tại Cố Tu bên người, lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cố Tu lắc đầu, ta ngày thường tự rèn luyện thân thể, biết chút quyền cước, bất quá ở chỗ này xem ra không có tác dụng gì. Nói là nói như vậy, Cố Tu mình đối với quỷ quái ngược lại là không có cảm giác gì, trong lòng cũng không có nửa điểm cảm giác sợ hãi. Trải qua quỷ dị, loại này quỷ quái cho dù đứng ở trước mặt hắn cũng bất quá là sách quyền liền làm, về phần sợ hãi bất quá là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ thôi. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, sợ hãi tự nhiên không tồn tại. Dọc theo đường cái, hai người đi trọn vẹn hơn 2 giờ, lúc này mới xuất hiện ở một tòa cửa hàng giá rẻ bên ngoài. Cố đại ca, ta đi cửa hàng giá rẻ bên trong hỏi thăm một chút. Cố Tu gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía nơi xa, nơi này là ngã tư đường. Phía tây con đường kia, so sánh mặt khác 3 con đường, có chút cũ cũ cùng điêu linh, với lại càng là quá khứ, bên kia phòng ở liền càng thiếu. Hắn suy đoán, cái này tá bá nhà chỉ sợ sẽ là ở bên kia. Quả nhiên, theo Lâm Tĩnh đi ra, đem nghe được kết quả nói chuyện, cái kia tá bá nhà hoàn toàn chính xác ngay tại trên con đường kia. Với lại nghe nói bên kia càng đến gần tá bá nhà thì càng không ai, từ khi mười mấy năm trước tá bá nhà xảy ra sự tình về sau, liên tiếp khách trọ đều chết tại trong phòng. Cho dù lại không tin tà, cũng làm cho người không thể không hoài nghi bên trong là không phải thật sự nháo quỷ, nếu không làm sao có thể mỗi một cái khách trọ đều chết ở bên trong. Dần dần, tự nhiên không ai còn dám tới mạo hiểm. Bất quá vậy cũng là hơn 10 năm trước sự tình, theo thời gian trôi qua, cái tin đồn này mặc dù vẫn còn, nhưng này cũng là người địa phương biết được, người bên ngoài căn bản cũng không biết. Hai người hướng bên kia đi đến, vừa đi Lâm Tĩnh bên cạnh hỏi, Cố đại ca, chúng ta có thể hay không cần áp sát quá gần. Cố Tu nhìn xem nàng sợ hãi dáng vẻ, nhẹ gật đầu, xem phim đều có thể dọa gần chết, cái này thật tiến vào bên trong, còn không phải kinh hồn táng đảm. Sợ trong phim ảnh kinh khủng hình tượng xuất hiện tại trước mặt, xác nhận một chút là được. Khoảng cách tá bá nhà còn có hơn 100 mét thời điểm, hai người ngừng lại, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia tòa nhà phòng ốc chiếm diện tích có cái hơn 100 mét vuông, phía trước là nhà để xe cùng sân, đằng sau là kiến trúc. Gạch ngói cùng chất gỗ kết cấu, nhìn lên tới này tòa nhà phòng ở cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà lộ ra rách nát, ngược lại giống như thường xuyên có người quét dọn đồng dạng. Hai người xác nhận qua đi, lúc đầu muốn quay người rời đi, nhưng là vừa mới chuyển thân, liền thấy hai nam một nữ hướng bên này đi tới, bất quá bọn hắn là tại đường cái đối diện. Trong đó một nam một nữ hẳn là nam nữ bằng hữu quan hệ, lẫn nhau lôi kéo tay, mà bên trái nhất thân mang âu phục, tiếu dung chân thành. Mà vừa lúc này, hai người trên cổ phát ra tích một tiếng. Kiểm tra đến nội dung cốt truyện bắt đầu, xin tất cả luân hồi giả tại trong vòng 6 tiếng tiến vào tá bá nhà phụ cận 300 mét, cũng tại nữ chính giả mà mổ tổ ạ gì mà cùng ổ cả đã chuyển nhập tá bá nhà về sau, tham dự tiến vào nội dung cốt truyện. Thanh âm rơi xuống, Lâm Tĩnh trên mặt lập tức trợn nhìn, hai tay nhịn không được bắt lấy Cố Tu tay áo. Cố đại ca, làm sao bây giờ? Cố Tu loay hoay dưới trên cổ đồ chơi, rất nhanh phát hiện thứ này còn có thể tiến hành liên lạc. Sau đó hắn mở ra liên lạc kênh, ta cùng Lâm Tĩnh tại Trung Nguyên cuối đường đầu ngã tư đường nơi này có một nhà cửa hàng giá rẻ, tới liền có thể thấy được. Lâm Tĩnh nghe được Cố Tu thanh âm, kinh ngạc một chút, lúc này mới giật mình thứ này lại còn có thể lẫn nhau liên lạc. Chỉ chốc lát sau liền có người nói chuyện, các ngươi tìm tới tá bá nhà sao? Vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì cái gì nói muốn chúng ta tham dự tiến vào nội dung cốt truyện? Không phải nói sống qua nội dung cốt truyện thời gian là có thể sao? Làm sao còn muốn? Không tham dự đi vào sẽ như thế nào? Ta có loại dự cảm không tốt. Cố Tu nhìn dạ mạ mổ tổ ạ gì mà cùng ổ cả đã bọn hắn một chút, gặp hai người cùng cái kia bất động sản quản lý tiến nhập tá bá nhà, liền xoay người hướng cửa hàng giá rẻ đi đến. Đi vào cửa hàng giá rẻ bên ngoài, hai người tại che nắng dù ngồi xuống hạ đang đợi. Hơn 2 giờ về sau, đám người đều đến nơi này, bất quá cái kia gọi là dư hiệu ngự tỷ cũng không có xuất hiện, thậm chí tại kênh bên trong một câu đều không nói. Các ngươi nói, không tham dự tiến nội dung cốt truyện sẽ như thế nào? Lý Nhất Phàm hướng phía đám người hỏi. Trung niên mập mạp Trần Hàng suy đoán, có thể hay không trực tiếp bị giết chết. Hẳn là không thể nào. Thiếu phụ Dương Thiếu ôm hải tử kinh nghi bất định. Cố Tu thấy mọi người vội vội vàng vàng, cũng không để ý, chỉ là đứng dậy nói ra, nơi này khoảng cách tá bá nhà có hơn 500 mét, nhiệm vụ muốn để chúng ta tới gần 300 mét bên trong, còn phải đợi dạ mạ mổ tổ ạ gì mà mang vào sau tham dự vào, thời gian này chỉ sợ sẽ không quá ngắn, thừa dịp còn có thời gian, ta đi làm ít tiền. Lâm Tĩnh, ngươi dẫn bọn hắn hướng bên kia quá khứ chờ ta. Nói xong, không đợi mấy người trở về đáp, hắn liền đi. Các loại. Trung niên mập mạp Trần Hàng hô một tiếng, lại không được đến nửa điểm đáp lại, không khỏi ngượng ngùng nói, người này thật không có lễ phép. Những người khác không để ý hắn, Lâm Tĩnh đứng lên tới nói, đi thôi. Rất nhanh, mấy người bọn họ liền hướng tá bá nhà phương hướng đi đến, mà Cố Tu thì biến mất tại phía đông cuối đường. Thời gian lại qua chừng 1 giờ, Cố Tu cầm trong tay một bản giấy trắng cùng bút, tìm được đám người, cùng lúc đó đám người bên thai đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Kiểm tra luân hồi giả dư hiệu, trước mắt cũng không tại tá bá nhà 300 mét phạm vi, đếm ngược 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ sau sẽ tiến hành xử phạt, cái khác luân hồi giả nhưng cùng bước xem xét. Một mực không có tiếng âm đều dư hữu nói chuyện, chỉ bất quá giờ phút này tràn đầy kinh hoàng, cái gì xử phạt, tại sao phải xử phạt, không phải nói sống qua nội dung cốt truyện là được rồi sao? Theo thời gian trôi qua, trước mắt mọi người lập tức hiện lên một bức tranh, mà hình tượng nội dung thì để Trần Hàng, Lý Nhất Phàm kém chút phun máu mũi. Chỉ gặp trong một cái phòng, dư hữu có lồi có lõm dáng người không đến sợi vải, đứng tại chỗ hoảng sợ kêu to. Mà tại dư hữu bên người thì là một cái to lớn đếm ngược số lượng, tựa hồ là quang ảnh cấu thành, vô luận dư hữu làm sao đong đưa thủ bút, đều đúng đếm ngược không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. 10, 9, 9, 7, 3, 2. Một theo đếm ngược kết thúc, mọi người thấy Lâm Tĩnh vị trí thay đổi, không gian không còn là sáng tỏ, ngược lại trở nên vô cùng âm trầm lờ mờ. Nguyên bản không có tủ quần áo, tựa như từ không sinh có đồng dạng xuất hiện ở trong đó, cùng một đạo đạp đạp thanh âm vang lên. Dư hữu trở nên vô cùng hoảng sợ, "Cứu ta, cứu ta." Cố tu bọn hắn nhìn thấy, dư hữu chỗ cửa phòng, một cái cao trung nữ sinh ăn mặc nữ hài tử kéo lấy chân đi tới, một thân nửa bên mặt cũng bị mất, vết máu phần phần. Còn sót lại một con mắt, tràn đầy oán độc, ngực bụng ở giữa tràn đầy chảy xuôi mà ra nội tạng, thoạt nhìn là buồn nôn vừa kinh khủng. "A." Nhìn thấy cao trung nữ sinh, dư hữu thét lên bắt đầu, sau đó mọi người ở đây nhìn chăm chú bên trong, cái này quỷ trực tiếp nào tới, bắt đầu ăn bắt đầu. Vấn đề là dư hữu cũng chưa chết, chỉ bất quá toàn thân trên dưới không cách nào động đậy. Đám người thấy toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ có Cố Tu liếc qua liền không có hứng thú. Hắn đem lực chú ý đặt ở mình vợ bên trên, cầm bút bắt đầu đem trong trí nhớ nhiệm vụ mục tiêu cho vẽ ra. Cương đại nhục thể lực khống chế, để hai tay của hắn như là máy đánh chữ đồng dạng, chỉ trong chốc lát, một cái gầy gò thiếu niên sôi nổi tại trên giấy. Chương 551, nội dung cốt truyện bắt đầu. Chương 551, nội dung cốt truyện bắt đầu. Dư hữu chết rất thảm, nửa bên đầu bị gầm sạch, tứ chi tán trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ càng là cùng vẽ tranh giống như, bày tại nguyên bản còn tuyết trắng trên thân, huyết dịch vung đầy phòng, sau đó chậm rãi chìm xuống dưới. Xem hết quá trình này, ngoại trừ thiếu phụ trong ngực hài tử bên ngoài, những người còn lại đều nói lên nói xuống. Mà hài tử từ đầu tới đuôi nửa điểm cảm giác đều không có, bởi vì nàng mới 9 tháng đại mà thôi, căn bản vốn không biết cái gì là sợ hãi. Cố Tu nhìn mọi người một cái, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đối diện một tòa phòng, cái nhà này vừa nhìn liền biết không ai ở lại. Chúng ta đến đó, chờ đợi nội dung cốt truyện bắt đầu. Đám người từ không gì không thể, bọn hắn hiện tại từng cái sợ hai chân đều mềm nhũn, nơi nào còn có chủ ý của mình. Người đều là dạng này, tuyệt đại đa số người đều có dựa vào cường giả tâm lý, nhất là tình huống nơi này, càng làm cho bọn hắn bản năng bắt lấy Cố Tu cái này nửa điểm dị dạng thần sắc đều không có đại hán. Nhà này một hộ xê, lộ ra rất là rách nát, bất quá bọn hắn chỉ là cần một cái qua đêm địa phương, cho nên cũng không có ở hộ. Lâm Tĩnh, ngươi biết giả mạ mộ tổ ạ gì mà bọn hắn lúc nào sẽ chuyển vào tới sao? Lâm Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu, trong phim ảnh không có bằng dao, nhưng khẳng định là không ngừng một ngày. Cố Tu gật gật đầu, nói, vậy các ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi lại muốn đi? Ngươi đi làm cái gì? Trần Hàng hô to, đáng tiếc Cố Tu căn bản không để ý đến hắn. Nếu là bọn họ mang bảo, tại trong kinh nói chuyện nói một chút. Tốt, tốt, Cố đại ca. Cố Tu từ phòng đi ra, liếc qua tá bá nhà phương hướng, lắc đầu không để ý đến. Hắn bản năng nói cho hắn biết, cái này cái gọi là quỷ quái đối với hắn không tạo được nửa điểm uy hiếp, ngược lại là cái thứ hai nhiệm vụ, nếu là kết thúc không thành, sợ là thực biết bị mạt sát. Hắn không biết mình tại sao lại bị đưa vào Chư Thiên Luân Hồi thùng xe, nhưng là tổng tựa như trực tiếp chết tại truyền tống biến cố hạng. Mà Chư Thiên Luân Hồi cùng trên cổ đồ vật, có thể khẳng định là cái này phía sau khẳng định là cố ý, chỉ bất quá có thể tùy ý từ tinh môn truyền tống biến cố bên trong đem hắn vứt đi, thậm chí tiến hắn tiến vào loại địa phương này, hắn không xác định đế cảnh là có hay không có thể làm được. Với lại trong trí nhớ của hắn, rõ ràng thiếu thốn, căn bản vốn không làm bất kỳ che giấu, cái này khiến trong lòng của hắn một mực có một tầng bóng ma tồn tại. Phải hoàn thành nhiệm vụ, đầu tiên đến tìm tới người này, mà tại địa phương xa lạ muốn tìm một cái xa lạ người, Cố Tu lại ngôn ngữ không thông, nhất thời bán hội chỉ sợ quá sức. Cũng may, ngôn ngữ loại vật này thuần túy là máy móc ký ức mà thôi, đối với hắn mà nói, qua lâu như vậy, hắn thông qua bắt người bên cạnh ngôn ngữ từ ngữ, có thể cơ bản nghe hiểu. Lại tận lực tập hợp một cái, từ phòng đi ra đến cửa hàng giá rẻ, đã có thể trao đổi. Cửa hàng giá rẻ nhân viên mậu dịch là một cái trung niên nữ tính, nhìn thấy một cái hơn 2 mét tráng hán tiến đến, lập tức giật nảy mình, bất quá thấy rõ đối phương bộ dáng, là lúc trước tại cửa hàng giá rẻ bên ngoài ngồi lâu như vậy người, lại vi vi nhẹ nhàng thở ra. Gặp Cố Tu đi tới, nàng đội vàng cúi đầu, "Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi?" Cố Tu đem chân dung đặt ở quầy hàng, chỉ nhân vật ở phía trên, "Ngươi tốt, nhận biết người này sao?" Phụ nữ trung niên nhìn thoáng qua, lắc đầu, "Thật xin lỗi, ta không biết." Cố Tu gật gật đầu, không có để ý, "Xin hỏi, nơi này tiểu học, sơ trung, cao trung đều ở nơi nào?" Phụ nữ trung niên không do dự, lấy ra địa đồ đem cái này ba tòa trường học vị trí chỉ cho Cố Tu. Cố Tu sở dĩ muốn tìm trường học, tự nhiên là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu niên kỷ có quan hệ. Nhiệm vụ mục tiêu nhìn lên đến 17-18 tuổi dáng vẻ, có lẽ cũng không phải là bộ dáng bây giờ, cho nên từ tiểu học đến cao trung đều đi thăm dò một lần, có lẽ sẽ có manh mối. Bất quá nếu là thiếu niên này cũng không ở chỗ này phụ cận lời nói, cái kia Cố Tu liền muốn nhức đầu. Không có quá nhiều sầu lo, Cố Tu rất nhanh liền đi tới tiểu học. Bất quá muốn tra tư liệu, hắn một người xa lạ làm sao có thể làm đến, cho nên đành phải đi đường tắt, lén lén lút lút tiềm nhập trong trường học. Cũng may hôm nay là trường học nghỉ ngày, trong trường học không có người nào, chỉ có trực ban lão sư cùng bảo an. Cố Tu cũng không lâu lắm đã tìm được trường học hồ sơ chỗ. Như thế hai ngày qua đi, bên trong kinh nói chuyện rốt cục truyền đến thanh âm, "Cố đại ca, Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà bọn hắn hôm nay dọn nhà?" "Biết, ta sau đó liền đến." Đang tại cao trung bộ tìm đọc tư liệu Cố Tu, nhìn xem trên tấm ảnh người, không khỏi nhíu nhíu mày. Tấm hình này phía dưới danh tự, Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ. Vấn đề là Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ không phải tá bá nhà tiểu tử sao? Mười mấy năm trước không sẽ chết. Thời điểm chết, niên kỷ tại tiểu học, làm sao có thể xuất hiện ở cấp 3 hồ sơ sách bên trong? Lại lật duyệt tương quan ảnh chụp, hắn phát hiện Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ thân ảnh xuất hiện tại không thiếu địa phương, tiếu dung sáng sủa, cùng các bằng hữu chơi đến quên cả trời đất. Một cái mười mấy năm trước liền chết người, giờ phút này xuất hiện tại trên tấm ảnh, thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Nhưng vấn đề là, trên tấm ảnh thời gian vẫn là đi năm. Nói cách khác, năm ngoái lúc này, cái này Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ còn sống. Chẳng lẽ lại cái này Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ cũng không phải là tá bá nhà Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ? Cố Tu gỡ xuống một tấm hình, rất nhanh vừa tìm được Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ chỗ lớp chủ nhiệm lớp tin tức, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi cao trung bộ. Về bạn trai đến đám người chỗ phòng thời điểm, hắn nhìn thấy Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà cùng nàng bạn trai ổ cả đã đang tại từ trong xe vui vẻ xách từng loại đồ vật. Cố Tu ánh mắt tại mọi người trên thân lướt qua, cuối cùng đứng tại Dương Tiếu cùng Lâm Tĩnh trên thân. Các ngươi làm bộ tỉ muội, đi đánh cái bắt chuyện, nhận thức một chút đối phương. Lâm Tĩnh có thể thử trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ quân đồ, trước tiến vào phòng lại nói. Lâm Tĩnh cùng Dương Tiếu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhất là Dương Tiếu, cổ dao động không ngừng, không được, không được, Tiểu Tĩnh nói, nơi đó là nhà ma, đi vào liền không ra được. Cố Tu nói, yên tâm đi, nội dung cốt truyện hẳn là cũng không có nhanh như vậy bắt đầu, chỉ là đi nhận thức một chút, giúp một chút, để cho chúng ta tham dự tiến nội dung cốt truyện là có thể. Lâm Tĩnh cũng liền bội nói, cười cười tỉ, đúng vậy, nội dung cốt truyện không có nhanh như vậy liền tiến vào kinh khủng giai đoạn, không có chuyện gì, vạn nhất phát sinh nữa nha. Dương Tiếu thốt ra, để Lâm Tĩnh sắc mặt hơi đổi, lập tức không nói thêm gì nữa. Được rồi, ta đi qua đi, để cười cười tỉ đứng tại cách đó không xa chào hỏi là được. Cố Tu thờ ơ gật gật đầu, đi, vậy bây giờ đi a. Dương Tiếu lần này không có cự tuyệt, mà Lâm Tĩnh cắn cắn răng, cùng Dương Tiếu cùng đi ra phòng ở, sau đó Dương Tiếu đứng tại cổng quá khứ một điểm, mà Lâm Tĩnh thì phảng phất chịu chết một dạng hướng ô tô bên kia đi đến. Các ngươi tốt, ta là ở tại sát vách hàng xóm, xem lại các ngươi tại dọn nhà, cho nên tới ân cần thăm hỏi một cái. Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà cùng ổ cả đã nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy là một cái thân mặc đồng phục nữ hài tử, nhìn bộ dáng hẳn là đang học sinh cấp 3, mà nghe nàng nói, vẫn là sát vách hàng xóm, lập tức lộ ra tiểu dung. Ngươi tốt, nguyên lai là hàng xóm, chúng ta là vừa chuyển tới. Ta gọi Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà, hắn là của ta vị hôn phu ổ cả đạ thủ một, muội muội tên cứ gọi là gì? Lâm Tĩnh nói, các ngươi tốt, ta gọi Lâm Nhất Tĩnh tử, ta tới giúp các ngươi cùng một chỗ chuyển a. Nói xong không đợi hai người cự tuyệt, liền rời lên hai cây ghế. Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà thấy thế, vội vàng cảm tạ, thật cảm ơn. Bên kia cái tiên là tỷ tỷ của ngươi sao? Lâm Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua, Song Dương Tiếu khoát tay áo, ân, là tỷ tỷ ta. Đi thôi, không cần khách khí, sắp trời không còn sớm, sớm một chút chuyển xong cũng tốt, sớm một chút thu thập. Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà cùng ổ cả đã rất là cảm kích. Các loại Lâm Tĩnh tiến vào tá bá nhà, Cố Tu đám người lập tức đạt được thanh âm nhắc nhở nói Lâm Tĩnh cùng Dương Tiếu mẹ con tiến nhập nội dung cốt truyện bên trong, mà bọn hắn còn không có. Đám người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Dương Tiếu quyết định chủ ý, ôm hài tử, trong lòng tự đủ mình tuyệt không thể tiến vào cái kia nhà ma. Cố Tu không có để ý, nếu muốn biết trên tấm ảnh Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ có phải là tá bá nhà Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ, thuận tiện nhất liền muốn đi cục cảnh sát, xem xét một cái hồ sơ, so với một cái giữa hai bên dung mạo liền biết rồi. Chương 552, Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ chương 552, Tổ Sổ Sa Hệ Kỳ theo Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà cùng ổ cả đại chuyển nhập nhà có ma, nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu. Mà Lâm Tĩnh cùng Lý Nhất Phàm nói tới càng đi về phía sau càng nguy hiểm về sau, rất nhiều người lập tức cả gan cũng tìm cơ hội, cũng làm bộ là chúng quanh hàng xóm đi quen biết một cái đối phương, chỉ bất quá bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên còn để Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Dã Mạ Mộ Tổ tiểu thư, ngươi nói ngươi nhận biết gia đình này? Ân. Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà gật gật đầu, ta cùng Tuấn Hùng là bạn học thời đại học, cũng là hắn giới thiệu ta tới đây. Dã Mạ Mộ Tổ tiểu thư, các ngươi không phải Tokyo người a? Cố Tu đánh giá trong phòng kết cấu, ánh mắt ngẫu nhiên tại mấy chỗ địa phương lướt qua, phía trên tương đối nồng đậm âm u khí tức, thậm chí có một cô vung đi không được hôi thối. Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà đem một ly trà đặt ở Cố Tu trước người, "Ân, ta cùng ổ cả đã đều là đến từ Cá Mạ Cú Dạ, bất quá chúng ta đại học đều tại Tokyo học tập." "Chết không được. Cố tiên sinh là làm cái gì?" "Ta là viết tiểu thuyết." "Nguyên lai là tác gia tiên sinh, thật sự là quá thất kính." Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà hơi khom người một cái, trên mặt lộ ra kính nể thần sắc. "Dã Mạ Mộ Tổ tiểu thư, và ở tới này mấy ngày, còn đói quân a?" "Đúng, làm sao không gặp ổ cả đã tiên sinh?" Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà cười khổ một tiếng, "Rất tốt, liền là khả năng mới đến, ngủ được không phải rất an ổn." Ổ cả đã hắn. Lời còn chưa nói hết, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, sau đó liền là ổ cả đã cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà lúc này dọa đến nhảy bắt đầu, vội vàng chạy lên lầu, bên cạnh chạy còn vừa kêu, "Ổ cả đã, ổ cả đã." Cố Tu theo sau lưng, theo Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà đi lên đi, không bao lâu liền thấy hôn mê tại cửa phòng ổ cả đã, đối phương sắc mặt che kín sợ hãi, biểu lộ đều lộ ra có chút mặt mẹo. Mà giờ khắc này Dã Mạ Mộ Tổ ạ gì mà kéo ra Di Môn, mang tương ổ cả đã giúp đỡ bắt đầu, sốt ruột địa hô hào, "Ổ cả đã, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Mau tỉnh lại. Cố Tu đi vào một bên, nhìn thoáng qua trong phòng, ngoại trừ một cái giường giường mép, còn có một cái bên cạnh tủ. Bất quá giờ phút này bên cạnh tủ mở, trên mặt đất có một đạo màu đen vết tích, tựa như là thủ ấn. Một hồi lâu công phu, Ổ Cả Đạ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền lập tức gắt gao kéo lại Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ tay, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, có cái tiểu hải. Tiểu Nam Hải, ngươi thấy được sao? Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ khó xử nhìn về phía Cố Tu, Cố Tu gật gật đầu, cái kia Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu thư, ta cáo từ trước, có cần hỗ trợ có thể tùy thời tới tìm ta. Tạ ơn Cố tiên sinh. Từ nhà có ma rời đi, Cố Tu cảm nhận được phía sau lưng bên trên ánh mắt, quay đầu lại, chỉ gặp lầu hai chỗ, màn cửa trong khe hở, mấy đạo u ánh mắt trực tiếp mà nhìn xem hắn, chỉ bất quá tại hắn nhìn lại trong mấy mắt, liền lại thu về. Rất hiển nhiên, nhà này nhà có ma bên trong quỷ quái rất nhiều, không biết nhiều chết ít tại tòa này phòng người đều biến thành quỷ. Cái này Dạ Mạ Mộ Tổ cặp vợ chồng không có gì bất ngờ xảy ra, cũng phải chết. Bất quá hắn đã biết tổ sổ xả hệ kỳ một chút tình huống, căn cứ vào không biết nguyên nhân gì, tòa này tiểu trấn bên trên cư dân đều biết tá bá một nhà chết hết sạch sự tình. Nhưng là tổ sổ xạ hệ kỳ bản thân sát thực sống rất tốt. Mặc dù mâu thuẫn, bất quá Cố Tu cũng lười đi thăm dò những này. Mục đích của hắn rất đơn giản, tìm tới người này, chém giết người này là đủ rồi. Đơn giản là một cái giả lập thế giới mà thôi. Theo Cố Tu, nơi này chính là người vì sáng tạo một cái thế giới giả tưởng, cho dù là Lâm Tĩnh bọn hắn, hắn cũng hoài nghi có phải là thật hay không người. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nhập ra tùy tục, trước gấp cố lấy chuyện trước mắt, thuận an bài đi lên phía trước chính là, luôn có thể hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Với lại hắn cũng không cần đi chuyên môn tìm kiếm tổ sổ xạ hệ kỳ người này, nếu là đối phương đem hai người lừa gạt đến tận đây, khẳng định sẽ xuất hiện. Cứ như vậy qua mấy ngày, Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ gõ bọn hắn cửa phòng. Cố Tu cùng Lâm Tĩnh mở ra môn, phát hiện Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ thần sắc tiểu tụy, trong mắt mang theo sợ hãi. "Cố tiên sinh, Tĩnh tử tiểu thư, quấy rầy." "Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu thư, là có chuyện gì không?" Cố Tu nhìn một chút bên ngoài mở tối sát trời. Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ gật gật đầu, "Cố tiên sinh, Ổ Cả Đạ thân thể có chút khó chịu, ta muốn làm phiền ngươi giúp ta cùng một chỗ dẫn hắn đến trong xe. Ta dự định tiện hắn đi bệnh viện nhìn một chút." Cố Tu không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới, "Tốt, Ổ Cả Đạ tiên sinh vẫn tốt chứ?" Nói xong đối Lâm Tĩnh gật gật đầu, ra hiệu nàng đi vào, mà chính hắn thì đi theo Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ hướng tá bá nhà đi đến. Hai người đi dưới ánh đèn đường, ánh đèn lóe lên lóe lên, Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ tiểu tụy thần sắc lộ ra có chút u ám. "Cố tiên sinh, ngài biết tá bá nhà Cố sự sao?" Cố Tu nghe xong, minh bạch đối phương đoán chừng là nghe được cái gì, không khỏi gật gật đầu, "Ngươi nói là liên quan tới tá bá nhà Lưu Nôn Phỉ ngữ sao? Ta đây ngược lại là nghe qua, bất quá đây chính là nghe nhầm đồn vậy a." Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ hai tay đặt ở trước người, nhìn về phía trước không xa nhà, giờ phút này lại cảm thấy có chút e ngại. Ổ Cả Đạ gần nhất lao nói có cái tiểu hài một mực đang trong tủ treo quần áo nhìn xem hắn, nhắm mắt lại liền là những hình ảnh này. Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ nói, "Ta nhiều lần lên lầu thời điểm cũng rất giống nhìn thấy một cái nữ đem đầu ra bên ngoài dò xét lấy, gắt gao nhìn chằm chằm ta, nhưng là một cái chớp mắt liền lại không." Nàng nói xong dùng sức cầm lên tóc, "Ta tưởng rằng ảo giác, nhưng là xuất hiện tần suất quá cao, Cố tiên sinh, cái này sẽ không phải là thật sao?" Cố Tu không trả lời mà hỏi lại nói, "Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu thư có liên lạc qua tổ sổ xạ hệ kỳ sao?" "Tổ sổ xạ hệ kỳ?" Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ đầu tóc rối bởi phía dưới lộ ra thần sắc nghi hoặc, "Ngài là chỉ phòng này nguyên bản chủ nhà hải tử sao?" Cố Tu nghe vậy, con ngươi vi vi co rụt lại, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, "Lần trước Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu thư nói ngươi đến thuê lại nơi này phòng ở hay là bởi vì ngươi bạn học thời đại học tổ sổ xạ hệ kỳ quan hệ?" Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ lắc đầu, "Cố tiên sinh ngài nghe lầm đi, ta cũng không có một cái tên là tổ sổ xạ hệ kỳ đồng học." Hai người giờ phút này đứng ở tá bá nhà cổng, Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ đẩy cửa đi vào trong phòng. Giờ phút này, Ổ Cả Đạ một người bao lấy chăn mền co rúm lại tại trước máy truyền hình, nghe trong máy truyền hình thanh âm. "Ổ Cả Đạ, ta trở về." Cố Tu hít mắt, trước mấy ngày đối phương nói sự tình, hôm nay mình liền quên mất không còn một mảnh, hiển nhiên là không thể nào. "Đi thôi, ta dịu ngươi bắt đầu, ta gọi sát vách Cố tiên sinh tới giúp ta một cái." "A." Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ đi vào Ổ Cả Đạ trước người, kéo đối phương một đầu cánh tay đang chuẩn bị đem hắn đỡ lên đến, sau đó trong lúc lơ đãng ngẩng đầu một cái, liền phát hiện dưới chân ở đâu là Ổ Cả Đạ, mà là một cái nam tử xa lạ, hai mắt hai cái to lớn lô đen, đấm máu, cái cầm đeo trên cổ, tích tắc. Doa đến Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ cả người sau này còn đi, Cố Tu thấy thế bước lên phía trước đỡ lấy đối phương. "Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu thư, ngươi không sao chứ?" "Cương, Ổ Cả Đạ, Ổ Cả Đạ." "Hán." Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ run rẩy, tay chỉ trước máy truyền hình, bất quá nơi đó nơi nào còn có thân ảnh của đối phương. Cùng lúc đó, đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Cố Tu cùng Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ liếc nhau một cái, hai người tới đầu bậc thang, chỉ gặp Ổ Cả Đạ đầu chỉ có một điểm da thịt đeo trên cổ, đầu gối phía dưới toàn bộ không có, cái gọi là tiếng bước chân là đầu gối đập vào thang lầu trên bán gỗ thanh âm. Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ gắt gao che miệng, nhìn xem một màn này, dọa đến hai chân như nhũn ra. Cố Tu nhíu mày, hắn không có từ này quái dị thân thể thấy cái gì chỗ cổ quái, trên thân cũng không có bất kỳ người sống khí tức, thuần túy là một cô thi thể mà thôi. Thúc thúc, thúc thúc. Đột nhiên, Cố Tu cảm giác mình ống quần bị túng động, túi đầu nhìn lại, đúng lúc cùng một đôi trắng bệnh con mắt đối đầu. Chương 553, quỷ vực không gian. Chương 553, quỷ vực không gian. Thúc thúc, thúc thúc. Cố Tu nghe được thanh âm, lập tức liền cảm nhận được bên chân ống quần có người túng động, túi đầu nhìn lại, liền cùng một đôi trắng bệnh hai con người đối mặt. Hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức liền phát hiện chúng quanh nơi nào còn có giả mạ mộ tổ ạ gì mạ thân ảnh, toàn bộ phòng chỉ còn lại có hắn một cái, cùng bên người. Tô Sổ Sa Hệ Kỳ. Tuy nói cái này một bản cũng không phải là hắn biết, nhưng là cái này tiểu Nam Hải y nguyên cùng địa cầu thời điểm phim có thể đối được. Cố Tu nhìn đối phương, hắn có thể cảm ứng được có một cố lực lượng đang tại ảnh hưởng hắn, mà lực lượng nơi phát ra lại không phải trước mắt cái này tiểu Nam Hải. Thúc thúc, ngươi có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Nhìn thấy Cố Tu cúi đầu nhìn hắn, Tô Sổ Sa Hệ Kỳ phát ra mời. Cố Tu ngồi xổm người xuống, nhìn xem gần trong gang tấc đối phương, nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn không ra bất kỳ vật gì đến. Trong trí nhớ thiếu thốn đồ vật, để hắn ngay cả lực lượng bản thân đều không phát huy ra nửa phần, vọng khí thuật càng là nửa điểm sử dụng không ra. Hắn đưa tay đặt tại Tô Sổ Sa Hệ Kỳ đầu, sau đó khinh khinh một nắm, đột nhiên hướng dưới mặt đất nhất quán. Oanh một tiếng, Tô Sổ Sa Hệ Kỳ cả người tại tiếp xúc mặt đất nháy mắt liền hóa thành một đoàn khói đen, biến mất không còn tăm tích, mà trước mắt cũng khôi phục bình thường. Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ gắt gao lôi kéo tay áo của hắn, hoảng sợ nhìn xem đầu bậc thang. Cố Tu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp theo ổ cạ đã cất bước đi lên, một nữ nhân đầu từ cửa thang lầu ló ra. Nữ nhân tóc đen, nhìn lên đến cùng người bình thường cũng đều cùng, có thể để người để ý thì là nữ nhân này diện mạo, liền cùng Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ giống như lúc. Cố Tu suy tư một chút, tại Dạ Mạ Mộ Tổ A Di Mạ trên cổ khinh khinh vừa bấm, đối phương lập tức đã mất đi ý thức. Sau đó mang theo đối phương đi ra ngoài cửa. Chỉ là hắn phát hiện gần trong gang tấc cửa phòng, hắn làm thế nào cũng đi không đi qua, phản phất ở giữa có lệch trời đồng dạng. Hắn dừng bước lại, trong cơ thể khí huyết một trống, trong nháy mắt bên ngoài thần chỗ có nồng đậm khí huyết hiện hiện. Lập tức xung quanh thân thể của hắn bị ăn mòn ra một mảnh đường phân cách, hắn chỗ không gian lộ ra ám trầm rất nhiều, mà bị ăn mòn đi ra không gian lại sáng tỏ vô cùng. Mà lúc này, hắn tại di chuyển bộ pháp, lập tức liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cản trở cảm giác, bất quá tốt xấu có thể hướng phía trước tiến vào. Đi tới cửa, mở ra môn, trên tay hắn khí huyết bay bọn, lập tức một lỗ hổng hiện hiện, hắn đem giả mạ mổ tổ ạ gì mạ ra bên ngoài quăng ra, mà chính hắn thì lập tức thu hồi khí huyết, thoáng qua không gian liền khôi phục bình thường. Để cho ta xem thật kỹ một chút, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Cố Tu xoay người, lẩm bẩm một câu, nhanh chân liền hướng phía bậc thang đi tới, cái kia giỏ xét tại đầu bậc thang đầu trong nháy mắt đã thu trở về. Cố Tu cũng không thèm để ý, hắn đi vào lầu 2, tìm tới ngăn tủ, đem kéo ra, bên trong Tô Sổ Sa Hệ Kỳ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đem túm đi ra. Sau đó tay dâng lên hiện ra xí liệt khí huyết, trong nháy mắt Tô Sổ Sa Hệ Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó một nữ nhân từ mặt đất hiện lên đi ra, một cỗ lực lượng tác dụng ở trên người hắn, như muốn ăn mòn. Cỗ lực lượng này rất đáng sợ, nếu như là người bình thường bị ăn mòn, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Bất quá Cố Tu mặc dù không phát huy ra nửa phần thực lực, thế nhưng là tu vi cũng không có tổn thất, cỗ lực lượng này rơi vào trên người hắn, căn bản không tạo nên nửa điểm tác dụng, phản phất cho hắn gai ngứa ngứa đồng dạng vô dụng. Mà nữ tử cũng không phải là duy nhất cảm giác được đối với hắn không có tác dụng, trong phòng không biết lúc nào toát ra vô số cái nhìn lên đến đáng sợ thân ảnh. Chỉ bất quá những này đáng sợ nhằm vào người bình thường mà nói, đối với hắn mà nói, lại đáng sợ gấp một vạn lần, hắn đều không mang theo nháy một cái con mắt. Hắn cảm ứng một cái, phát hiện cái không gian này theo những này quỷ vật xuất hiện, phản phất xuống lại, đối với hắn sinh ra to lớn áp ý Cố đại ca. Cứu. Đúng lúc này, trên cổ vòng kim loại đột nhiên truyền đến lâm tĩnh thanh âm, đối phương lộ ra vô cùng hoảng sợ. Cố Tu trong mày, không chút do dự phồng lên khí huyết, ở vang ở giữa khí huyết chi lực ly thể mà ra, như là lửa cháy hừng hực đồng dạng, lấy hắn làm trung tâm phóng xạ ra ngoài. Những này quỷ vật một tiếng hét thảm đều không có, liền trực tiếp bị đốt thành tàn bã. Cố Tu đi xuống thang lầu, đẩy ra môn đi ra ngoài. Quay đầu lại xem xét, tá bá nhà phòng ở giờ phút này trở nên mục nát vô cùng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Phanh giẫm mạnh mặt đất, cả người cấp tốc xuất hiện tại hắn nhóm chỗ ở nhà bên ngoài. Giờ phút này, đại môn mở rộng, từng đạo khí tức quỷ dị ở trong đó bốn gọn, cùng lúc trước tá bá nhà những cái kia quỷ vật không sai biệt lắm. Cố Tu đẩy cửa tiến vào trong phòng, lập tức liền thấy được Trần Hàng thi thể, bị chia năm xẻ bảy bảy tại mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bị máu tươi ướt đẫm, đầu thì treo ở bên cạnh mũ áo trên kệ. Đi vào, Dương Thiếu Không đầu thi thể ghé vào trên mặt bàn, con gái nàng cặc cặc cười ngồi ở bên cạnh chơi đùa đầu. Đi vào lầu 2, lão niên vợ chồng hai người bị lưỡi câu xuyên qua tị khẩu lỗ mũi, treo ở đế đèn bên trên, trên mặt còn mang theo tiểu dung. Động tĩnh từ bên trái gian phòng truyền đến, Cố Tu đi qua, nhất thời nhìn thấy Lý Nhất Phàm đang bị một cái bóng đen to lớn xé rách lấy thân thể, mà một bên thì nằm sấp không có nhúc nhích Lâm Tĩnh. Cố Tu tiến lên bắt lấy bóng đen kia, khí huyết chi lực tràn vào, trực tiếp đem chôn bụi, sau đó nhìn thoáng qua Lý Nhất Phàm dáng vẻ không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này đã bị xé đứt cổ, không có hô hấp, ngược lại là không nhúc nhích Lâm Tĩnh, ngoại trừ hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi là Tần Mặc phải tới. Đúng lúc này, Cố Tu phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn lập tức xoay người nhìn lại, chỉ gặp thành niên Tô Sổ Sa Hệ Kỳ đứng tại cổng, một mặt âm trầm nhìn xem hắn. Tần Mặc. Cố Tu trong miệng ngai ngai nhấm nuốt một cái tên này, lắc đầu, ngươi là Tô Sổ Sa Hệ Kỳ. Tô Sổ Sa Hệ Kỳ nhìn xem Cố Tu, đột nhiên cười, vung tay lên, trước mắt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Phòng ốc, con đường, thương cung, hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ Cố Tu trong tay Lâm Tĩnh, còn lại hết thảy đều biến mất, chỉ có một mảnh hư vô cùng hắc ám. Tần Mặc đem ngươi phái tới, lại không nói cho ngươi nguyên nhân sao? Đến lại nhiều, đều là một con đường chết. Cảm thụ được chung quanh biến hóa, Cố Tu trong mắt lóe lên một tia dị dạng, hỏi, nói như vậy, từ chúng ta tiến đến, ngươi sẽ biết. Tô Sổ Sa Hệ Kỳ gật gật đầu, nơi này không gian chính là ta biến hóa ra, ngươi cứ nói đi. Cố Tu hiểu rõ, hiển nhiên cái gọi là phim không gian liền là đối phương chỗ diễn hóa cái này quỷ vực, nói cách khác trong không gian sinh linh đều là đối phương chỗ diễn hóa, hoặc là nói đều là đối phương bản thân. Đối thoại, câu thông, hết thảy đều là đang cùng đối phương tiến hành giao lưu. Ta đã không nhớ rõ giết qua nhiều thiếu ngươi dạng này kẻ ngoại lai. Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ nhìn xem Cố Tu nói mà không có biểu cảm gì lấy, ngươi thể phách rất mạnh, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Cố Tu không có nghe hắn nhiều lời, đem Lâm Tĩnh để dưới đất, hít sâu một hơi, liền hướng phía đối phương mà tới. Nhưng là công kích của hắn hoàn toàn thất bại, đối phương cùng hắn khoảng cách căn bản không biến hóa. Vô dụng, nơi này là không gian của ta, ta quyết định. Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ nói xong, một trường rơi xuống, rõ ràng là tại chỗ, lại rơi tại trên người hắn. Phanh một tiếng, lực lượng khổng lồ đem Cố Tu đập cái lảo đảo, nhưng cũng không có cho hắn tạo thành nửa phần tổn thương. Gặp đây, Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi thể phách thật rất mạnh, nhưng là cũng phải chết. Cố Tu lắc đầu, vừa mới chuẩn bị động tác, nhưng vào lúc này, ý thức chỗ sâu, một vòng trong vực sâu, có lưu quang hiện hiện. Vành đạo lưu quang này từ trong vực sâu phủ ra mà lên, dẫn động Cố Tu thân thể rung mạnh, trái tim phanh phanh ở giữa, lại có hai giọt tinh huyết tại phủ cận ngưng tụ. Đây là hô hấp pháp. Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Chương 554, trở lại thùng xe chương 554, trở lại thùng xe cảm nhận được Cố Tu trong cơ thể truyền đến dị biến. Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ sinh lòng không thể tưởng tượng nổi. Đây là hô hấp pháp. Cố Tu giờ khắc này cũng không có bất kỳ phòng bị nào, bất thình lình biến hóa trong nháy mắt dẫn động trong óc bộ phận thiếu thốn ký ức, đó là liên quan tới công pháp tương quan ký ức. Hô hấp pháp. Nuốt tặc phách quý vị. Trong miệng thì thảo, có chút mê mang. Hắn cũng không có nhìn thấy Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ giờ phút này trên mặt âm tình bất định, đắm chìm ở trong cơ thể chợt dị động. Đây là đã bốn phách quý vị, chẳng lẽ lại hắn cũng là chân linh thứ nhất, hoặc là nói là chủ hồn an bài sao? Theo nuốt tặc phách quý vị, Cố Tu thể phách xuất hiện lần nữa một lần bay vọt thức tăng trưởng, từ đó kéo theo tu vi võ đạo và khí huyết gia tăng, chỉ bất quá thiếu thốn ký ức để hắn vô cùng khó chịu. Bá đột nhiên, Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ xuất hiện tại hắn trước mặt, Cố Tu bản năng một quyền đánh ra ngoài. Phanh một tiếng rơi vào đối phương ngực, bất quá không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ một chỉ rơi xuống, điểm vào Cố Tu trán, một dòng nước trong lướt qua, trong nháy mắt thiếu thốn ký ức từ trong xương mù một lần nữa hiện lên đi ra. Hắn ngu ngơ chỉ chốc lát, lúc này mới một lần nữa lấy lại tinh thần. Đạp đạp, Cố Tu chân đạp tại kim loại mặt đất, nhìn xem không có một hai thùng xe, chậm rãi đi tới một bên ngồi xuống. Sống qua nội dung nhiệm vụ hoàn thành, đánh giết Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ nhiệm vụ hoàn thành, cấp cho ban thưởng. Cố Tu không để ý đến trên cổ truyền đến thanh âm, hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở không thể tưởng tượng nổi ở trong. Hắn lúc trước tiến về thế giới, chính là Hoàn Vũ Chư Thiên Vĩ Độ thế giới, là người chi niệm đầu cũng tốt, thư tịch phim cũng được, nhất niệm sinh nhất niệm diệt địa phương. Mà thế giới như thế này bởi vì kỳ đặc khác biệt tính, cũng không hoàn chỉnh, thế giới cũng sẽ không tiếp tục, mà là không ngừng thiết lập lại. Tương đương với một bộ tùy thời có thể tạm dừng phim đồng dạng. Thế giới như vậy, nhiều vô số kể, không thể nghèo kế, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Bởi vì thế giới như vậy, cũng không phải là thế giới chân thật, hắn là hư ảo, bọt nước đồng dạng tồn tại. Mà lúc trước chú quán thế giới, vốn cũng là như thế. Bất quá bởi vì nhiều Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ, hoặc là nói nhiều rồi Phó Sơn Chân Linh, lúc này mới cùng nguyên bản có khác nhau. Phó Sơn Chân Linh phân hóa ngàn vạn, đầu thai tại những thế giới này ở trong, hoặc là tiếp quản nguyên bản thế giới, tiến hành diễn hóa, hoặc là dung nhập trong đó, chỉ là đóng vai một cái trong đó nhân vật. Căn cứ Phó Sơn Chân Linh nói, Cố Tu sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, mục đích đúng là vì tìm kiếm hắn chân linh, cũng đem từng cái giết chết thôn vệ hết. Làm Phó Sơn tất cả chân linh phân hóa bị thôn vệ, cái kia Phó Sơn Chân Linh bản nguyên liền sẽ ngưng tụ, đến lúc đó Tần Mặc liền có cơ hội từ hắn chân linh bên trong tìm tới Thái Sơ Bí Triệu đầu mối. Ngươi đại khái xuất cũng là chân linh phân hóa thứ nhất, mà lại là thụ Tần Mặc cường quả khống, ngươi dạng này cũng không phải là một cái, có rất nhiều. Đến lúc đó Tần Mặc đem bọn ngươi hòa vào một chỗ, ta chi chân linh tự sẽ hiện hiện. Đương nhiên, có phải hay không còn có những khả năng khác ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là chân linh phân hóa thứ nhất, cũng không có bản ngã chân linh ký ức. Cố Tu có chút không thể tiếp nhận mình là Phó Sơn chân linh phân hóa thứ nhất chuyện này, bất quá dựa theo mình có thể thuận lợi sĩ quan cấp cao bá tuấn hùng nuốt chửng lấy hấp thu đến xem, khả năng này vô cùng lớn. Túi đầu nhìn thoáng qua trên cổ hình cái vòng vật, phía trên thanh âm là quen thuộc như vậy, chỉ bất quá giờ phút này là xuất hiện ở trên cổ, nhưng trước kia lại là trong đầu hiện hiện. Hệ thống a. Bồi bạn hắn chừng trăm năm hệ thống, nghĩ không ra lại là cố ý tiện tay vì đó, lại mang theo cực lớn mục đích tính. Dựa theo Tô Sổ Xạ Hệ Kỳ nói, hệ thống như vậy còn có rất nhiều, cũng chính là cùng loại người như hắn còn có vô số. Bọn họ đều là hệ thống khối lỗi, là bị người cho an bài. Cố Tu cười khổ một tiếng, chắc không được có thể tại tinh môn truyền tống biến cố bên trong, đem bớt đi, thực lực như vậy, phổ thông đế cảnh chỉ sợ làm không được. Nhưng nếu là đế quân, liền nói đến thông. Đế cảnh phân thiên đế, đại đế, thượng đế, nhưng ở thượng đế phía trên, đạo cảnh phía dưới còn có một cái cấp độ, là vì đế quân. Hắn vượt xa đế cảnh, nhưng lại không đủ trình độ đạo cảnh, rất giống tại trước kia nửa bước cảnh giới. Cố Tu biết, Hoàn Vũ bên trong có 12 đại đế quân tồn tại, những này đế quân cao cao tại thượng, khống chế Hoàn Vũ lâu vậy. Trong đó Tần Mặc, Phó Sơn cũng chỉ là một trong số đó. Lúc trước Phó Sơn đế quân tìm được Thái Sơ Bí Triệu, nhận lấy cái khác 11 vị đế quân vây công, dưới sự bất đắc dĩ tự giải chân linh. Cho tới Thái Sơ Bí Triệu lần nữa mất tích, tìm không biết bao nhiêu tuế nguyện, cái khác đế quân đã dần dần từ bỏ, chỉ có ngay lúc đó chủ mưu, Tần Mặc, một mực chưa từng từ bỏ, thậm chí làm ra rất nhiều bố cục. Luyện chế được các loại thần dị pháp bảo, khóa chặt bị tung khắp Hoàn Vũ vĩ độ thế giới chân linh phân hóa. Thân ở tại Tần Mặc luyện chế pháp bảo, chư thiên vòng bên trong, Cố Tu trước mắt duy nhất ưu thế liền là hắn đã rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhưng là một ngày chưa từng thoát ly chư thiên vòng, liền thủy chung bị quản chế tại Tần Mặc khống chế. Một khi đợi đến chư thiên vĩ độ thế giới chân linh phân hóa thôn vệ hoàn tất, đến lúc đó liền là bọn hắn những này thụ khống chế khôi lỗi ở giữa thôn vệ. Như đến lúc kia, hoặc là chết, hoặc là chân linh trở về, có thể cả hai không cũng không khác biệt gì. Phó Sơn chân linh trở về, hắn đời này ký ức, bản thân cũng đem tan thành mây khói. Thời cơ, thời cơ. Cố Tu lặng lặng ngồi rất nhiều ngày, lúc này mới mở to mắt, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc kiên định, không có ban sơ bàng hoàng. Ta là Cố Tu, không phải Phó Sơn, ai muốn ta ra lệnh, chết cũng muốn gặm hắn một miếng thịt. Hắn đứng người lên, ung dung nhìn về phía đột ngột xuất hiện tại trong xe mấy bóng người. Có cơ hội, đợi đến tôn vệ đầy đủ chân linh phân hóa, khẳng định có cơ hội. Khởi nguyên giới, mênh mông núi, mực cung bên trong, 11 đạo thân ảnh tề tụ ở đây, chỉ gặp bọn họ đỉnh đầu là từng mặt mặt kính đồng dạng đồ vật, phía trên lóe ra một vài bức khác nhau hình tượng, hình ảnh như vậy có vô số. Mà trong đó một mặt chính là Cố Tu chô thùng xe. Vật này, cho môn nhân lịch luyện cũng không tệ. Giống như Phong Đế Quân gật gật đầu nói. Huyền Tiêu Đế Quân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thượng thủ nam tử, Tần Mặc, tốc độ như vậy, muốn chờ bao lâu mới có thể ngưng tụ Phó Sơn chân linh? Nam tử kia chân chính là Tần Mặc Đế Quân, nghe được Huyền Tiêu Đế Quân chi ngôn, hắn cười nhạt một tiếng, hơn 2.2005, Phó Sơn chân linh văn hóa đến cực hạn, ta hoài nghi hắn thậm chí không có suy nghĩ qua một lần nữa trở về. Tô Ngự Đế Quân cười lạnh, muốn chết cái nào dễ dàng như vậy, thật không rõ tên này vì sao chấp nhất tại muốn độc chiếm Thái Sơ bí tri. Giống như Phong Đế Quân đưa tay đem bên trong một bức tranh kéo dài, nói ra, một người thành đạo dù sao cũng tốt hơn 12 người thành đạo, không phải cùng hiện tại có gì khác biệt. Tần Mặc từ chối cho ý kiến, người ta cơ hồ đem Hoàn Vũ lật khắp, cũng chưa từng tìm tới Thái Sơ bí tri, mà Hoàn Vũ thiết lập lại thời gian nhanh đến, đợi đến khi đó, nếu là còn chưa từng tiến vào Thái Sơ, tìm được thành đạo thời cơ, chúng ta đều chạy không khỏi thân tử đạo tiêu. Cho nên chư vị, cái này chư thiên vòng vật chuyển, còn cần mọi người nhiều hơn xuất lực. Huyền Tiêu Đế Quân nói, các ngươi nói, Thái Sơ bí tri có khả năng hay không bị Phó Sơn làm hỏng? Không có khả năng. Tô Ngự Đế Quân lắc đầu, Thái Sơ bí tri nếu là như vậy dễ dàng liền có thể phá hủy, cái kia còn nói chuyện gì tiến vào Thái Sơ, đơn giản liền là chê cười. Mục Dương Đế Quân ánh mắt một mực rơi vào trên tấm hình, Tần Mặc, ngươi chỗ tìm tới chư thiên vòng 3000 khối lỗi, tu hành giống như đều là Phó Sơn ngự thiên trương. Tần Mặc gật gật đầu, bằng không như thế nào thôn vệ Phó Sơn chân linh phân hóa? Cái này 3000 người có thể đều là hạt giống tốt, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Thiết lập lại sắp đến, để làm gì, người ta đều có thể thân tử đạo tiêu. Chương 555, Phó Sơn chân linh chương 555. Phó Sơn chân linh lạch cạch Cố Tu một cái lảo đảo, đứng ở thùng xe mặt đất, khuôn mặt tái nhợt thoáng khôi phục một chút hồng nhuận phân phớt. Lúc trước thế giới, Phó Sơn chân linh phân hóa cực đoan cường đại, nếu không có hắn bốn phách quý vị, thật đúng là không nhất định là đối thủ của đối phương. Nhìn thoáng qua không có vật gì thùng xe, Cố Tu khẽ thở dài một cái. Đây đã là hắn tiến vào giả lập vĩ độ thế giới mấy ngàn, thôn vệ mấy ngàn Phó Sơn chân linh phân hóa, đối phương lưu lại trí nhớ cũng đã không phải rất rõ ràng, thậm chí có thể nói là không có. Căn bản tìm không thấy nửa điểm có thể giải khai trước mắt khốn cục manh mối. Chỉ biết là hắn hiện tại vị trí chính là Tần Mặc Đế Quân luyện chế pháp bảo, Chư Thiên Vòng bên trong. Nhận lấy đối phương toàn diện giám sát, cho nên hắn từ đầu đến cuối căn bản cũng không có làm sao từ trong miệng để lộ ra hơn phân nửa điểm tin tức. Mà đã trải qua mấy ngàn thế giới nhiệm vụ, Cố Tu biết mình muốn thời cơ chỉ sợ chỉ có một cái kia chính là Thái Sơ bí tri. Nếu không lấy thực lực của hắn, muốn tại đối phương pháp bảo bên trong đi ra ngoài, đây cơ hội không có khả năng. Trừ phi có thể. Cố Tu nhìn thoáng qua trên cổ đồ vật, cái này mới là Chư Thiên Vòng khống chế hắn chân chính lợi khí. Cũng là hắn tiến vào vĩ độ thế giới về sau, ý nguyên sẽ bị chuyển tống về tới nơi mấu chốt. Dù sao vĩ độ thế giới là vĩ độ thế giới, chư thiên vòng là chư thiên vòng, hai cái này là hoàn toàn không thể làm chung. Đơn giản là chư thiên vòng có thể đem người chuyển tống đến vĩ độ thế giới ở trong thôi. Hắn trải qua cái này mấy ngàn thế giới, chín thành Phó Sơn chân linh phân hóa cũng không tốt nói chuyện, kết cục đều là bạo lực kết thúc công việc. Chỉ có chút ít một thành Phó Sơn chân linh phân hóa sẽ chủ động chia sẻ tin tức, cuối cùng chủ động bị hắn thôn vệ. Ngay từ đầu, hắn coi là có lẽ Phó Sơn Đế Quân sẽ ở những này phân hóa chân linh phía trên lưu lại tin tức, thế nhưng là cái này mấy ngàn thế giới kinh lịch xuống tới, hắn phát hiện căn bản không chiếm được nửa điểm tin tức nhắc nhở. Khôi phục. Một tiếng rơi xuống, trong xe rơi xuống một đạo bạch quang, thoáng qua thương thế trên người hắn liền triệt để khỏi hẳn. Thời gian lại qua 5 ngày, khi hắn mở mắt ra lúc, trong xe xuất hiện lần nữa mấy bóng người. Bất quá lần này, có một cái vốn là thanh tỉnh nữ tử. Nhìn xem tựa ở xe chỗ ngồi Cố Tu mở to mắt, nữ tử chỉ là lộ ra kinh dị biểu lộ, bất quá nhưng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ làm Cố Tu cũng là người mới. Rất nhanh, theo hôn mê bất tỉnh luân hồi giả thức tỉnh, nữ tử bắt đầu tiến hành dẫn đạo. Sự thật liền là như thế, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tô Cầm quét mắt một vòng, cuối cùng hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh nghi bất định, nhưng nhìn hoàn cảnh nơi này cùng trên cổ đồ vật cùng trong đầu thanh âm, không một không tại nói cho bọn hắn, đây là sự thật. Bên trong một cái học sinh cấp 3 bộ dáng nam hài nhút nhát hỏi, "Tô tỷ tỷ, chết sẽ như thế nào?" "Chết? Vậy liền thật đã chết rồi." Nói xong, nàng lợi dụng linh bổng kiểm tra một hồi nhiệm vụ của bọn hắn, phát hiện là một cái thế giới võ hiệp, không khỏi hứng thú, bất quá vừa nghĩ tới đoàn đội thành viên còn đang chờ nàng, cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. "Đã không thành vấn đề, vậy ta liền đi, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong, không đợi đám người phản ứng, nàng sau này đi vào một cái khác khoang xe lửa, biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Cố Tu không để ý đến những người này, trải qua nhiều như vậy thế giới, Những này bị chư thiên vòng từ từng cái tinh thần nắm bắt mà đến nhân loại bình thường, hắn biết cơ bản đều là phá hôi. 9/99 xác suất kết quả chính là một chữ chết. Ầm ầm. Theo thùng xe dừng lại, cửa xe mở ra, ánh vào đám người tầm mắt rõ ràng là một chỗ phong tuyết tung bay thế giới. Kiểm tra một hồi nhiệm vụ, Cố Tu dẫn đầu đi xuống, hắn kỳ cao vô cùng thân hình đứng lên đến, lập tức liền đưa tới những người này chú ý cả đám từ chúng tâm lý phát tác, lập tức cũng theo đó đi xuống thùng xe. Bọn hắn chỗ thế giới chính là Tiểu Lý Phi Đao thế giới võ hiệp, nhiệm vụ là cứu thượng quan Kim Hồng, mà nhiệm vụ của hắn trừ cái đó ra, còn có một cái giết chết Long Tiểu Vân. Nói cách khác, cái này quỷ thế giới, Long Tiểu Vân liền là Phó Sơn chân linh phân hóa. Đỉnh đầu đông tuyết tung bay, cùng phong gào thét, đám người rơi trên mặt đất, tuyết động chừng một thước sâu. T. Lạnh quá a. Có người co rúm lại lấy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cố Tu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong 7 người, 3 người là trang phục hè, 4 người khác là trang phục mùa đông. Hắn tiện tay hất lên, ném đi mấy bộ áo đông đi ra, sau đó liền một thân một mình đi về phía trước. Đại ca chờ một chút. Học sinh cấp 3 lớn tiếng la lên, vội vàng đuổi theo, những người khác thấy thế cũng đội vàng cuống quýt mặc quần áo tử tế, vội vàng đi theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Có ai còn nhớ rõ nội dung cốt truyện? Đi không bao xa, đột nhiên nhìn thấy một đầu bị phong tuyết che giấu lộ diện bên trên, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. To lớn thùng xe trước ngồi một bóng người cao to, người mặc lông cừu, đầu đội mũ rộng vành, hai mắt như lao quét về phía bên trên đám người, nhất là Cố Tu. Chuyển giáp, ngừng một chút. Vâng. Xe ngựa dừng lại, màn cửa đẩy ra, lộ ra một trương anh tuấn xuất khí vừa lo gốc gương mặt, không phải Lý Tầm Hoan còn có ai. Trời đông ra rét, đi đường không dễ, gần nhất tiểu trấn còn có hơn 10 dặm, chư vị nếu là không ngại lên xe, đưa chư vị đoạn đường. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về Cố Tu. Cố Tu ôm quyền, đa tạ. Tiến vào thùng xe, Lý Tầm Hoan nhìn xem những này kỳ trang dị phục người, không khỏi có chút hiếu kỳ, bất quá hắn có khả năng chịu được lòng hiếu kỳ, không có nhiều nghe nóng. Chỉ là cùng Cố Tu thuận miệng thông tính danh, liền phối hợp uống rượu đến. Trừ Cố Tu bên ngoài, những người còn lại đều thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Tầm Hoan, biết đối phương là phương thế giới này nhân vật chính, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn từ đối phương trong tay cứu thượng quan Kim Hồng. Xe ngựa chạy được có một đoạn đường, Lý Tầm Hoan lại để cho xe ngựa ngừng lại, bọn hắn phát hiện một cái quần áo đơn bạc lạnh lùng thiếu niên. "Tiểu huynh đệ, lên xe đến, ta chở ngươi một đoạn." A Phi không nói gì, phối hợp đi lên phía trước. Lý Tầm Hoan lại nói, "Ngươi là kẻ điếc." Cố Tu nhìn thấy A Phi tay bỗng nhiên nắm lên bên eo chuôi kiếm, giống như muốn động thủ. Lý Tầm Hoan cười nói, "Nguyên lai ngươi không phải kẻ điếc, vậy liền đi lên uống vi quả ba, một vi rượu đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có chỗ hại. Ta uống không dậy nổi. Ta mời ngươi uống rượu, không cần đến ngươi dùng tiền mua. Không phải ta tự mua tới đồ vật, ta tuyệt không muốn, không phải ta tự mua tới rượu, ta cũng tuyệt không uống. Lời của ta đã nói đến đủ rõ ràng sao?" Nghe cái này quen thuộc đối thoại, Cố Tu không khỏi lắc đầu, đây chính là nội dung cốt truyện bắt đầu. Hắn không có để ở trong lòng, đi theo Lý Tầm Hoan, không bao lâu nữa liền có thể tại mẹ ấy liền nhìn thấy Long Tiểu Vân. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Lý Tầm Hoan đột nhiên nhìn về phía trong 7 người một người, đó là cái người mặc áo lông nữ tính, trên lưng còn đeo cái túi sách. "Tiểu thư, võ nghệ không tệ." Nữ tử không có ngoài ý muốn đối phương có thể nhìn ra mình người mang võ nghệ, biết chút trang giá bản thức, không đáng giá nhắc tới. "Ha ha, dạng này nội công cũng chỉ là trang giá bản thức, cái kia giang hồ liền không có cao thủ." "Lý tỷ tỷ, người còn biết võ công?" Học sinh cấp 3 thấp giọng hỏi lấy. Nữ tử không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Chương 556, một điểm tin tức chương 556, một điểm tin tức gió lạnh như lao, vạn dặm tuyết bay. Trên đường nội dung cốt truyện nửa điểm không có trì hoãn, các loại Lý Tầm Hoan tiến về mẹ ấy liền cầu lấy giải độc, Cố Tu một người đi vào dưới một thân cây lặng lặng chờ. Cũng không lâu lắm, Long Tiểu Vân liền đến. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, mà đắc tội với Lý Tầm Hoan, thậm chí còn động lên tay. Chỉ bất quá cả hai võ công chênh lệch quá lớn, Long Tiểu Vân căn bản không có khả năng làm bị thương Lý Tầm Hoan mảy may. Nghe trong phòng động tĩnh, Cố Tu vẫn không có động đậy. Lúc này, ba anh quỷ gối Lý Tầm Hoan trước mặt, "Lý đại hiệp, thủ hạ Lưu Tỉnh. Ngươi vì sao gọi ta thủ hạ Lưu Tỉnh, kẻ này là ngươi người nào?" "Tuổi con trẻ, võ công cao minh, lại tâm địa ác độc, tương lai cũng không phải chuyện tốt, không bằng phế đi tốt." Nhìn xem Lý Tầm Hoan hời hợt nói chuyện, ba anh đầu lưỡi đều nhanh đã kết, "Lý đại hiệp, ngươi không thể phế bỏ. Để hắn phế, ta nhìn hắn cùng hắn đại ca bàn giao thế nào." Lúc này Tần Hiếu Nghi đẩy cửa đi vào, mặt mày âm trầm. "Tần Hiếu Nghi?" Lý Tầm Hoan nhíu mày. "Đứa nhỏ này là Long Tiếu Vân Long Tứ gia đại công tử, Long Tiểu Vân, Lý Tầm Hoan, ngươi đều có thể trực tiếp phế đi hắn, không chính như ngươi tâm ý." Tần Hiếu Nghi lạnh lùng nói ra. Lý Tầm Hoan nghe vậy, sắc mặt đông nhiên biến đổi, khinh khinh đẩy, đem Long Tiểu Vân đẩy rời bên người. Long Tiểu Vân công lâu bất lực, trong lúc nhất thời trong lòng tức giận vô cùng, còn đợi độc thủ, lại bị Tần Hiếu Nghi ngăn trở xuống tới. Thấy thế, hắn dậm chân một cái, liền chạy ra ngoài. Chỉ là vừa đi ra ngoài, liền thấy cách đó không xa dưới cây ngồi một cái vóc người cao lớn nam tử, lập tức sinh lòng ngắc độc, đưa tay bắn ra ba đạo ám tiễn, thẳng đến Cố Tu mặt. Chỉ là để hắn cảm thấy hoảng sợ là cái này ba đạo ám tiễn rơi vào đối phương mặt, vậy mà không dùng được, chỉ là vô lực rớt xuống. Cố Tu mở to mắt, nhìn xem xanh mênh mang ám tiễn đỉnh, không có nửa điểm ba động. Hắn vươn người đứng dậy, hướng đối phương đi đến. Long Tiểu Vân lập tức lớn tiếng thét lên, "Tần thúc thúc, cứu mạng, có người muốn giết ta." Tiếng thét chói tai của hắn, lập tức kinh động đến trong phòng những người khác, từng cái toàn bộ đều nhanh bước ra ngoài. Dừng tay. Ba anh liên tục không ngừng chạy tới, một trưởng bộ hướng Cố Tu lồng ngực, nơi lòng bàn tay có một viên đầu đinh đinh. Cố Tu không thèm để ý, tiện tay vung lên, đem lay đến một bên. ba anh phản ứng đều không có, đã cảm thấy một cỗ không thể đối kháng chuyển đến, cả người liền không tự chủ được ném tới một bên, phịch một tiếng đâm vào trên đại thụ, chỉ cảm thấy xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Tần Hiếu Nghi mặt mày âm trầm, nhún người nhảy lên, bên hông trường kiếm nơi tay, trực chỉ Cố Tu cổ họng, thật can đảm, nhận lấy cái chết. Bất quá đúng lúc này, một đạo hàn quang hiện lên, Tần Hiếu Nghi trường kiếm bị đánh rơi trên mặt đất, hắn xoay người lại, nhìn hằm hằm Lý Tầm Hoan. "Lý Tầm Hoan, ngươi muốn làm gì?" Lý Tầm Hoan nhướng mày, "Chuyện gì cũng từ từ, chớ có động thủ, Cố huynh đệ sẽ không đả thương kẻ này tính mệnh." Long Tiểu Vân nhìn xem một màn này, lập tức phá không mắng to, "Ngươi cái ma bệnh, con nào mắt thấy đến cái này hỗn đản sẽ không giết ta, Tần thúc thúc, nhanh cứu ta." Cố Tu bước chân không ngừng, nhìn thoáng qua Lý Tầm Hoan, "Lý huynh, ngươi nói sai, ta còn thực sự là muốn giết hắn." Nói xong, thân hình biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở Long Tiểu Vân trước người, duỗi bàn tay, liền rơi vào đối phương đỉnh đầu. Đi lên nhấc lên, đối phương liền không có chút nào phản kháng bị đá đến nửa huyền không. Hô trướng, nhanh lên đem Tiểu Vân đem thả xuống. Tần Hiếu Nghi giận dữ, nhưng lại không dám lên trước, sợ thật làm cho Long Tiểu Vân xuất hiện sơ suất. Nhưng là, sau một khắc, Cố Tu nhếch miệng cười một tiếng, tay phải vừa dùng lực, phanh Long Tiểu Vân đầu lập tức bị bóp cái vỡ nát, đỏ trắng bay loạn, sợ ngây người lắm người. Cho dù là Lý Tầm Hoan cũng run rẩy môi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chỉ có Cố Tu khinh khinh hất lên, đem Long Tiểu Vân thi thể vùng ra trên mặt đất, sau đó thần sắc hơi đổi, hướng nghiêng người lên, chỉ gặp một cây chủy thủ xuất hiện ở hắn nguyên bản cổ họng vị trí. Một đạo bạch y dị thân ảnh xuất hiện ở phía trước, không phải Long Tiểu Vân lại là người nào? Chỉ bất quá thi thể trên đất giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích. Long Tiểu Vân thần sắc cũng biến thành không giống bình thường, cùng lúc trước hoàn toàn là hai loại, hắn nhìn xem Cố Tu, thần sắc lãnh đạm, phản phất không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cố Tu không nói gì, lập tức vừa người nhào tới. Long Tiểu Vân thì tay phải vung lên, lập tức vô cùng vĩ lực quét sạch bốn phía, còn lại đám người đều bị hắn nghiền nát mài giết. Cũng may luân hồi những người khác đều không tại, nếu không cũng là bỏ mình kết quả. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người lập tức triển khai chiến đấu. Chấn động kịch liệt, từ mẹ ấy liền kéo dài, thoáng qua liền khuyết tán ra ngoài. Cố Tu bây giờ thực lực gì, đó là có thể so với phá hư, cũng chính là chân cảnh tồn tại. Một trận chiến này đấu phạm vi rộng, chỉ là một cái thành nhỏ, rất nhanh liền bao phủ tại hai người chiến đấu trong dư âm. Theo chiến đấu mở ra, Cố Tu phát hiện thực lực của đối phương mạnh, so với hắn phía trước gặp phải đều đáng sợ, bất quá cũng không có vượt qua hắn không thể thừa nhận tình trạng. Chỉ bất quá đánh lấy, hắn đã nhận ra một tia kỳ quái. Đối phương cách mỗi một lát, đều sẽ có một đạo chủy thủ hướng về cánh tay trái của hắn. Phanh Cố Tu một quyền rơi vào Long Tiểu Vân phía sau lưng, đối phương cả người lảo đảo một cái, hướng phía trước ngã đi. Sau đó trong nháy mắt quay người, một đao chém qua, kinh khủng đao mang từ Cố Tu bên cạnh thân vượt qua, rơi về phía nơi xa. Lại là vừa đi vừa về chém giết, Cố Tu rốt cục cảm thấy cánh tay trái chỗ truyền đến chấn động. Nguyên thần của hắn hơi động một chút, chỉ cảm thấy thị giác biến đổi, đó là da tế bào to lớn hóa, chỉ gặp nơi đây có vết đao xẹt qua, tạo thành một chuỗi dài số lượng. 112-231, 312-154, 254-789, 467-854. Cố Tu không hiểu ra sao, nhưng lập tức đem ghi tạc đáy lòng, sau đó đem chuỗi chữ số này từ tế bào ra bên trên cho xóa đi. Hai người lại là chém giết hồi lâu, Cố Tu lúc này mới lợi dụng đối phương không biết là vô tình hay là cố ý sơ hở, đem chém giết, thôn phệ hắn chân linh phân hóa. Mà các loại Cố Tu trở lại thùng xe, hắn đối với chuỗi chữ số này nhưng như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Hiển nhiên cái này một cái phó sơn chân linh phân hóa rất là khác biệt, chỉ sợ là đối phương cố ý lưu lại một cái hậu trước, chỉ bất quá hắn nhất thời bán hội khó mà hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Chẳng lẽ lại là tọa độ? Có thể lại là nơi nào tọa độ? Cố Tu nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, đành phải tạm thời từ bỏ. Chỉ bất quá hắn không biết là, hắn tự cho là ẩn nấp tin tức, lại toàn bộ đều bại lộ tại Tần Mặc các loại đế quân trong mắt. Mấy người hợp lại kế, rất nhanh liền có kết quả. Bên trái chính là Thái Dương chân tinh vị trí tọa độ, bên phải chính là Thái Âm thật tinh vị trí tọa độ, này cả hai thiên cách địa xa, 36.000 năm mới có thể âm dương trùng hợp một lần. Chẳng lẽ cái này Thái Sơ bí triệt tin tức bị Phó Sơn giấu tại nơi đây? Giống như Phong Đế quân rất là phân chấn. Huyền Tiêu Đế quân thân ảnh giảm đi, để lại một câu nói, ta đi xem một chút. Còn lại đám người thấy thế, liếc nhau, cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thiên địa hoàn vũ, nhìn như tinh thần vô số, nhưng là có danh tiếng tinh thần lại cũng không nhiều, như là Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, Bắc Đẩu thất tinh, Nam Đẩu lục tinh các loại. Những ngôi sao này đều có hán vị, ngay bình thường tại tinh thần hướng trên trời nhìn lại thời điểm, có khả năng nhìn thấy đều là những ngôi sao này hình chiếu, mà cũng không phải là thực thể. Chương 557, Văn Khúc Tinh chương 557, Văn Khúc Tinh 112, 231-312, 154-254, 789-467, 854. Chuỗi chữ số này khốn nhiễu Cố Tu trọn vẹn 10 cái thế giới, cuối cùng vẫn như cũ khó giải, hắn cũng liền chậm rãi buông xuống, không còn quá nhiều xoắn suýt. Chỉ bất quá hắn vẫn không có tìm tới nửa điểm thoát ly chư thiên vòng biện pháp, trên cổ đồ vật nhậm bằng hắn như thế nào đều không thể giải khai. Cũng không phải là vật này lao không thể gãy, mà là vật này phía trên nội bộ bám vào đồ vật làm hắn thúc thủ vô sách. Dần dần hắn cũng liền dần dần từ bỏ. Mà liên tại hắn chậm rãi chết lặng tại không ngừng thế giới luân hồi thời điểm, một cái mới vĩ độ thế giới xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn từ thùng xe xuống tới, đứng tại cầu gãy chỗ, phảng phất đi tới kiếp trước địa cầu. Bất quá nhìn xem bên cạnh cổ trang cùng tiền đường phương luôn lời nói, để hắn hiểu được nơi này vẫn như cũng là vĩ độ thế giới. Giết chết người này. Nhiệm vụ giống nhau phía dưới, là một chương thư sinh trần dùng, chính là Hứa Sĩ Lâm. nhưng là giờ phút này, Cố Tu nhìn xem từ bên người đi qua trắng thanh hai nữ, cùng thác thân mà qua Hứa Tiên người, lại biết phải chờ tới Hứa Sĩ Lâm xuất hiện, sợ không phải muốn hồi lâu sau. Hứa Tiên lúc này hiển nhiên vẫn là cái người đọc sách, cũng không tiến về Vương Viên ngoại nơi đó bái sư học nghệ. Hơi suy nghĩ một chút, Cố Tu thay đổi cổ trang, hướng phía trước đi đến, trong lúc lơ đãng đi tại Hứa Tiên phía trước, rớt xuống một cái túi tiền. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương nhặt lên túi tiền liền vội vàng chạy tới trả lại cho hắn. Cố Tu vi biểu lòng biết ơn, cưỡng ép lôi kéo đối phương đi bên trên quán rượu ăn một bữa. Cố đại ca, ngươi thực sự quá khách khí, cái này khiến ta thẹn thụ a. Gặp Hứa Tiên một bộ xấu hổ bộ dáng, Cố Tu không để ý chút nào cười nói, Hứa huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy, thế đạo này ngươi ta hợp ý, coi như là kết nghĩa huynh nghĩa đệ, về phần tiền căn, không đáng giá nhắc tới. Bị Cố Tu hào sảng bộ dáng chấn nhiếp, Hứa Tiên cũng không nhiều nhăn nhó, hai người liền nói chuyện trời đất hàn huyên bắt đầu. Mà tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, khoảng cách quán rượu cách đó không xa một cái khách sạn lầu 2, tái đi một thanh hai nữ thì ngồi tại cửa sổ, thỉnh thoảng hướng nhìn bên này lấy. Tiểu thư, người kia thật đáng giận, lôi kéo Hứa công tử không dứt. Tiểu Thanh giận dữ địa trên mặt có chút không vui, hai tay pháp lực phun trào, có loại động thủ xúc động. Tiểu Thanh, không được hồ nháo. Bạch Nương tử đưa tay ngăn lại nàng, ánh mắt rơi vào nơi xa, không nóng nảy, nếu biết là Hứa công tử, không cần xúc động như vậy. Tiểu Thanh đem pháp lực thu hồi, vẫn như cũ có chút không vui. Hứa huynh đệ, nếu đang có chuyện, có thể tới sóng xanh môn Cố phủ tìm ta, ta liền ở tại nơi đó. Sắp chia tay thời khắc, Cố Tu xông Hứa Tiên nói ra. Tiểu đệ ở tại trấn Giang Thanh Giang đường ô tử ngõ hẻm, Lý phủ, ta ở tại tỷ phu của ta, tỷ tỷ trong nhà. Vỗ vỗ Hứa Tiên bà bay, Cố Tu bước nhanh mà rời đi, không để ý đến phía sau nội dung cốt truyện phát triển. Đi vào sóng xanh môn, thấy được song trà ngõ hẻm Bạch Nương tử chỗ ở, Cố Tu tại một cái khác đầu ngõ nhỏ chỗ chọn lấy một chỗ tòa nhà, tốn hao trọng kim ra mua, sau đó trực tiếp tướng môn biển đổi thành Cố phủ. Hôm ấy, sau cơn mưa trời lại sáng, Cố Tu từ trong nhà đi ra, vừa đi ra ngõ nhỏ, song trà ngõ hẻm bên kia Bạch Nương tử chủ tớ hai người cũng đi ra. Tỷ tỷ, là hắn. Tiểu Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Tu, nói khẽ với Bạch Nương tử nói ra. Bạch Nương tử bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lấy nàng pháp lực cũng phát giác ra cái này thân hình vô cùng vĩ ngạn nam tử, võ công cao cường, không phải người bình thường. Cố Tu xông các nàng xem nhìn, sau đó nhẹ gật đầu, khẽ cười cười, bất quá vừa mới chuẩn bị quay người, Bạch Nương tử cứ nói, vị công tử này cực kỳ lạ mặt. Cố Tu tiến lên hai bước, xông hai người chắp tay, tại hạ Cố Tu, gặp qua hai vị tiểu thư, ta là hôm nay mới chuyển nhập nơi đây, tiểu thư chưa thấy qua cũng là bình thường. Nguyên lai là mới tới hàng xóm. Bạch Nương tử cùng Tiểu Thanh thông tính danh, cùng Cố Tu xem như làm quen. Bất quá vừa mới chuẩn bị cáo tử, Hứa Tiên cầm dù che mưa lại là xuất hiện. Cố đại ca. Cố Tu xoay người sang chỗ khác, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Hứa huynh đệ, ngươi đây là tới tìm ta. Hứa Tiên lộ ra ngượng ngùng thân sắc, đem dù che mưa hướng sau lưng ẩn dấu dấu. Cái kia, ta. Kỳ hỉ. Tiểu Thanh cười nói, Cố công tử, vị này Hứa tướng công là tới tìm ta nhà tiểu thư. Cố Tu nhìn một chút Bạch Nương tử, lại nhìn một chút Hứa Tiên, lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, vậy ta sẽ không quấy rầy Hứa huynh đệ cùng hai vị tiểu thư, ta cáo từ trước. Cái kia, ta không phải. Hứa Tiên có chút xấu hổ, rồi duỗi tay, đã thấy Cố Tu càng chạy càng xa. Cố Tu nụ cười trên mặt tán đi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trong cơ thể văn khí như ẩn như hiện. Đi tới nơi này cái vĩ độ thế giới một tuần lễ tả hưu, hắn phát hiện nơi này văn khúc tinh chi lực dị thường nồng đậm. Cho dù không có vận chuyển văn đạo công pháp, y nguyên có thể cảm nhận được trên trời cao văn khúc tinh, phản phất hắn tiện tay có thể lấy dẫn tới văn khúc tinh động đồng dạng. Bất quá hắn không có làm như thế, phương thế giới này là có tiên thần, mặc dù hắn không sợ, nhưng là gây phiền phái sợ là đợi không được Hứa Sĩ Lâm ra đời. Cứ như vậy, hắn trong mỗi ngày du tẩu cùng Tây Hồ phụ cận, khi thì leo núi lạc thành, khi thì du lịch hồ ngắm cảnh, khi thì cùng Hứa Tiên uống rượu làm vui, nói chuyện trời đất, khi thì lại tự lo tu hành. Như thế du đảo mắt đã qua mấy năm. Những năm này đã trải qua nội dung cốt truyện bên trong hết thảy, Bạch Nương tử cùng Hứa Tiên ở giữa lập tức liền muốn xuất hiện nguy cơ. Bất quá hắn như cũng không có can thiệp nội dung cốt truyện phát triển, đằng sau pháp hải cường thế mang đi Bạch Nương tử, trấn áp Kim Sơn chùa, hắn cũng không có xuất hiện. Cho dù là Hứa Tiên giữ cửa gõ nát, hắn đều giả bộ như không tại, không biết, mặc kệ. Thằng đến Bạch Nương tử tại Lôi Phong tháp hạ sinh hạ Hứa Sĩ Lâm, Cố Tu lúc này mới lại xuất hiện tại Hứa Tiên trước mặt. Chỉ là lúc này Hứa Tiên cũng đã hơi choáng, cũng may đối với hắn xuất hiện còn có cảm xúc bên trên ba độ. Không nhìn đối phương khẩu ngữ bên trên giận mắng, hắn chỉ nói một câu, "Hứa huynh đệ, vi huynh giúp ngươi đem Bạch cô nương cứu ra." Hứa Tiên lập tức liền quỳ xuống. Cố Tu sở dĩ động thủ, là bởi vì theo Bạch Nương tử sinh hạ Hứa Sĩ Lâm, hắn phát hiện giữa thiên địa văn khúc tinh chi lực đã nồng đậm đến mức độ không còn gì hơn, hắn trong mơ hồ tựa như đã nhận ra cái gì không giống nhau địa phương. Cho nên hắn cần đem Hứa Sĩ Lâm từ Lôi Phong tháp bên trong mang ra, mặc dù nói cho dù hắn không động thủ, Hứa Sĩ Lâm cũng sẽ đi ra. Phanh Cố Tu mang theo Hứa Tiên phóng lên tận trời, ầm vang ở giữa rơi vào Lôi Phong tháp trước. Nhìn xem cao ngất mà đứng Lôi Phong tháp, cùng phía trên quấn quanh pháp lực, Cố Tu làm như không thấy, cười nói với Hứa Tiên, "Hứa huynh đệ, vi huynh giúp ngươi đem cái này tháp cho sốc." Nói xong, hắn đưa tay chộp một cái, một bàn tay vô hình hiện hiện, trực tiếp bắt lấy Lôi Phong tháp. Trong nháy mắt, Lôi Phong tháp bên trên có kim quang bắn ra bốn phía. Lập tức lần lượt từng bóng người hiện lên ở bên cạnh, đó là trông coi Lôi Phong tháp thiên binh thiên tướng. Cùng lúc đó, Pháp Hải xa xa chạy đến, dừng tay. Cố Tu không để ý đến, đột nhiên một lần phát lực, Lôi Phong tháp trong nháy mắt cách mặt đất, lộ ra một mặt trắng xóa Tố Trinh. Hắn ôm Hải Tử có chút không biết làm sao. Quanh hai người rơi trên mặt đất, Hứa Tiên ôm lấy Bạch Tố Trinh, khóc giống không thôi. tướng công, nương tử. Cố Tu từ Bạch Tố Trinh trong tay tiếp nhận Hứa Sĩ Lâm, túi đầu nhìn đối phương. Trong một chớp mắt, trong óc hiện lên một bức tranh này rộng, không cách nào đạo lý kế, nhưng Cố Tu liếc mắt một cái liền nhận ra bức tranh này đại biểu hàm nghĩa. Đó là hắn chỗ tinh thần đại thế giới địa đồ, giật không tinh vực, phản tinh linh cảnh. Hồng Mông giới thình lình xuất hiện. Phía trên tả hữu biểu thị vô cùng rõ ràng, chỉ một cái liếc mắt Cố Tu liền khắc ở não hải, lập tức bức tranh này liền biến mất không còn tăm tích, tựa như xưa nay không từng xuất hiện. Lại nhìn Hứa Sĩ Lâm, nơi nào còn có nửa điểm dị dạng. Cố Tu trong lòng có hiểu ra, đối này chuỗi con số hiểu ra. Nay chuỗi con số thật là tọa độ, vẫn là văn khúc tinh tọa độ, chỉ bất quá quay tới quay lui, chân chính tọa độ giấu ở trong đó thôi. Hắn hít sâu một hơi, đem Hứa Sĩ Lâm trả lại Bạch Tố Trinh, sau đó tại hai người nhìn soi mói, phóng lên tận trời, một trường đánh ra, đem chạy tới pháp hải, thiên binh thiên tướng, trực tiếp chấn sát tại chỗ. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem lôi phong tháp chung quanh hóa thành một mảnh hư vô. Hắn tiện tay vung lên mà, đem Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đưa ra thật xa, mà hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển trong cơ thể văn đạo công pháp, trong nháy mắt dẫn động văn khúc chi lực. Không tốt. Nhìn chằm chằm vào hình tượng Mộc Dương Đế Quân chú ý tới Cố Tu bên này hình tượng, lúc này đã nhận ra không thích hợp. Nhưng là khi hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, lại phát hiện đã vì lúc đã chậm, hình ảnh kia bên trong nơi nào còn có Cố Tu tồn tại, đối phương đã hoàn toàn biến mất vô tung, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái vòng cổ. Tân Mặc Đế Quân thần sắc căm trầm, lập tức tìm tới văn khúc tinh. Chương 558, Thái Sơ Bí Triệu, cuối cùng, chương 558, Thái Sơ Bí Triệu, cuối cùng, Cố Tu mình cũng nhớ không rõ lần thứ nhất dẫn động văn khúc tinh thời điểm là cái dạng gì. Mà bây giờ phút này, hắn chân thân lại cứ như vậy thân ở văn khúc tinh bên trên. Mắt chỗ cùng, nơi này hoàn toàn là một viên so với bình thường còn bình thường hơn tinh thần, ngoại trừ lớn, lớn đến không biên giới cái chủng loại kia. Vũ Lâm tinh tình lớn, nhưng là đặt ở văn khúc tinh bên trên, căn bản muốn không giá trị nhất lên, giọt nước trong biển cả đều là tại tán dương Vũ Lâm tinh. Văn khúc tinh bên trên cũng không động vật sinh linh, nhưng lại xanh đúng tươi tốt, thảm thực vật tươi tốt. Có khe nước chảy tràn, nhưng không thấy nửa điểm động vật thân ảnh. Toàn bộ thế giới ngoại trừ gió thổi qua vết tích, lại không nửa điểm thanh âm. Cố Tu treo giữa không trung, phát hiện giờ phút này trong óc này chuỗi tọa độ số lượng đã thay đổi, biến thành một cái chỉ dẫn hắn hướng phía những phương hướng khác quá khứ. Hắn không do dự, thân hình khẽ động, trong nháy mắt phá không mà đi. Trải qua Tần Mặc Đế Quân chụp tới, hắn hiện tại có thể nói là người không có đồng nào, ngay cả pháp khí chứa đồ đều không có. Cũng may tâm thần chỗ sơn hải đồ vẫn còn, nếu không thật là cái người xa cơ thất thế. Bay một hồi, hắn lấy ra phi thuyền, lập tức tốc độ tăng vọt một mảng lớn. Mà trong đầu phương hướng dẫn đạo dưới, hắn chọn vẹn lợi dụng phi thuyền phi hành 3 ngày thời gian, lúc này mới chậm rãi dừng lại. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kỳ dị, từ phi thuyền rơi xuống, đứng ở một tòa pho tượng trước mặt. Cái này rõ ràng là một tòa hình người pho tượng, lại cùng chân nhân không khác nhiều, so với hắn đều muốn thấp một chút. Nhìn xem tòa này pho tượng, Cố Tu trong lòng lướt qua Phó Sơn Đế Quân, sau đó đưa tay phải ra đặt tại pho tượng ngực. Thôn vệ mấy ngàn cái thế giới Phó Sơn chân linh phân hóa, giờ phút này toàn bộ bị Cố Tu phun ra, đã rơi vào pho tượng bên trong. Một lát sau, Cố Tu thu hồi tay phải, ánh mắt nhìn pho tượng, thật lâu không có nhúc nhích. Ngay tại Cố Tu coi là vô dụng thời điểm, pho tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản tượng bùn bộ dáng chỉ là trong nháy mắt liền biến thành chân nhân dáng vẻ, vậy mà nhúc nhích bắt đầu. Phó Sơn Đế Quân, Cố Tu tự lẩm bẩm. Phó Sơn Đế Quân trừng mắt nhìn thoáng qua Cố Tu sau đó nói ra, kích hoạt lên ta lưu lại đạo này phân thần suy nghĩ, xem ra lúc trước mưu đồ thành công. Nói xong, hắn con ngón đúng ra, hư không xuất hiện một đạo bạch quang, đi theo vật này quá khứ, nơi đó ta lưu lại một đạo trận pháp truyền tống, có thể giúp ngươi truyền tống đến Thái Sơ Bí Triệu nơi ở. Là nơi nào? Phó Sơn Đế Quân không có trả lời, trực tiếp nói xong, truyền tống đến nơi đó, ngươi một khi mở ra Thái Sơ Bí Triệu giam cầm, ngươi chỉ có 18 hơi thở thời gian khởi động Thái Sơ Bí Triệu, nếu không sẽ bị Tần Mặc bọn hắn truy tung đến, chúc ngươi may mắn. Nói xong, đối phương đột nhiên răng rắc một cái, toàn bộ thân thể ngay tại Cố Tu nhìn soi mói hóa thành một bãi bùn não, dung nhập mặt đất không còn tồn tại. Chỉ còn lại hư không một điểm bạch quang, trong nháy mắt hướng phía nơi xa bay đi. Cố Tu không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự đi theo. Lại là nửa ngày thời gian, một chỗ hồ nước bên trong, bạch quang chui vào một tảng đá lớn bên trong, Cố Tu phảng phất xuất hiện ở một cái dị không gian đồng dạng. Chỉ gặp nơi đây thình lình tồn tại một chỗ trận pháp truyền tống. Mà liền tại hắn nhìn thấy pháp trận trong nháy mắt, mấy đạo khí tức kinh khủng xảy ra bất ngờ xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Nhanh như vậy, Cố Tu biến sắc, không chút do dự đứng lên pháp trận, lập tức khởi động pháp trận. Theo trận pháp truyền tống khởi động, một đạo kinh khủng công kích từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm một tiếng, nơi đây hóa thành một mảnh hư vô, 11 đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trung quanh. Huyền Tiêu Đế Quân sắc mặt khó coi, khả năng truy tung đến truyền tống vị trí. Tần Mặc lắc đầu, không cách nào truy tung, không có nhân quả, không có vết tích. Vừa dứt lời, một mực không nói lời nào Dạ Ảnh Đế Quân nói chuyện, đây là Phó Sơn Vô Ảnh Vô Tướng không có kết quả trận, chỉ sợ truyền tống mục đích liền là hắn ẩn tàng Thái Sơ Bí Triệu chi địa. Mấy người nghe xong, càng thêm tâm tình ba động không thôi. Dạ Ảnh Đế Quân tiếp tục nói, cái này pháp trận truyền tống khoảng cách có hạn, chúng ta phân 11 cái phương hướng, thảm thức tìm kiếm đi qua đi. Mấy người không có ý kiến, lập tức bắt đầu hành động. Mà tại bọn hắn bắt đầu sưu tầm thời điểm, Cố Tu giờ phút này lại xuất hiện ở một chỗ kỳ quái thế giới. Hắn rõ ràng phát hiện chính mình sở tại thế giới là một trương tờ giấy màu vàng, với lại cũng chỉ là lớn chừng bàn tay trang giấy. Trên trang giấy hết thảy đều là mặt phẳng hình tượng, hắn cũng là như thế. Nói cách khác, giờ khắc này hắn trở thành tờ giấy này bên trong hai chiều sinh vật. Trước mặt của hắn là một tòa đơn sơ núi nhỏ bên cạnh có một thành cái quốc, cái quốc phía trước thì là một cái nhìn như tươi mới vùi lấp chi địa. Cố Tu Cơ lấy cái quốc ở phía trên huy vũ hai lần, rất nhanh liền thấy được một cái tựa như đường cong đồng dạng tạo thành bao xương. Hắn đưa tay đem bao xương từ trong đất đào lên, để ở một bên. Sau đó đem bao xương mở ra, chỉ gặp bên trong xuất hiện một cái nhỏ hơn hộp. Hắn không do dự, đem hộp lấy ra tiếp tục mở ra, phát hiện lại là một cái hộp. Cứ như vậy, liên tiếp mở ra 10 cái hộp về sau, rốt cục lộ ra đồ vật bên trong là một hạt giống. Đem hạt giống cầm ở trong tay, Cố Tu trong lòng dâng lên hiểu ra, viên này hạt giống liền là cái gọi là Thái Sơ Bí Chìa. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, lợi dụng năng lượng oanh kích hạt giống, khiến cho sinh trưởng, liền có thể mở ra Thái Sơ thế giới. Chỉ bất quá cần có năng lượng rất khủng bố, hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể làm được, Cố Tu cũng không được. Bất quá còn có một loại để hạt giống sinh trưởng phương pháp, cái kia chính là hiến tế bản thân hết thảy, lấy sinh mệnh chi nguyên đi kích phát hạt giống, cũng có thể mở ra Thái Sơ thế giới. Chỉ bất quá cứ như vậy, tự thân sống sót xác suất rất thấp, rất thấp. Không có thời gian cho Cố Tu do dự, hắn lập tức làm quyết định. Đem hạt giống nâng trong tay, hắn khoanh chân ngồi xuống. Chốc lát qua đi, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu tản mát ra một cỗ mờ mịt khí lưu, cả người vậy mà trở nên như ẩn như hiện, tựa như hư vô giả tượng đồng dạng. Thời gian lại qua chỉ chốc lát, thân thể của hắn đột nhiên như là bị hút vào hạt giống, phanh một cái trực tiếp đang trồng tử nội bộ nổ ra. Lập tức phù 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 hạt giống như đồng tâm bẩn đồng dạng phát sinh chập trùng không chừng lên đỏ sức trạng thái. Ngay sau đó, có quang mang từ hạt giống bên trong hiện hiện, một đạo màu xanh lá đột nhiên hiện lên đi ra, cùng lúc đó, giữa thiên địa xuất hiện dị động. Âm ầm tại trang giấy trôi nổi hoàn vũ không gian, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, địa hỏa phong thủy, năng lượng kinh khủng quét sạch mà qua. Một cái khe hở lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái nháy mắt, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng thời biến mất còn có trong trang giấy viên kia hạt giống. Oanh oanh lần lượt từng bóng người xuất hiện, Tần Mặc đám người sắc mặt khó coi, nhìn xem phiêu phủ ở hư không, không chút nào thu hút trang giấy, lập tức tức giận nổi lên một phía. Đáng chết Phó Sơn, tình nguyện đem Thái Sơ Bí Chìa cho một cái phụ du, cũng không muốn cho ta các loại. Giống như phong đế quân giống to, bốn phía đếm không hết tinh thần tại thanh âm của hắn hạ hóa thành một miệng. Huyền Tiêu Đế Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn về phía Tần Mặc, hiện tại làm sao? Chờ chết sao? Tần Mặc không nói gì, cuối cùng thở dài, khởi động dự bị kế hoạch đi, chúng ta 11 người nhìn xem có mấy cái có thể tại Hoàn Vũ thiết lập lại sống sót xuống tới. Nói xong, hắn tiến lên một bước, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Còn lại đám người thấy thế, hít sâu một hơi cũng rời đi hiện trường. Chỉ có giống như Phong Đế Quân, trước khi đi, vung tay lên, một đạo công kích rơi vào trên trang giấy. Nhưng là làm cho người ngoài ý muốn lại là, tờ giấy này bình yên vô sự, chỉ bất quá giống như Phong Đế Quân cũng không có nhìn thấy kết quả này, liền đã rời đi. Thoáng qua, nơi này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trang giấy tại giống như Phong Đế Quân công kích phía dưới, hướng phía nơi xà phiêu đã mà đi. Tung bay a, theo thời gian trôi qua, tờ giấy này xuất hiện ở một ngôi sao bên ngoài, cuối cùng nhận tinh thần dẫn lực ảnh hưởng tiến nhập tinh thần ở trong. Phiêu phiêu lung lay phía dưới, trang giấy từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa phụ không sơn bên trong, tiến nhập một tòa trong thành lớn. Chỉ gặp một đạo dáng người uyển chuyển thân ảnh đang nằm tại sân trên ghế nằm, lặng yên nghỉ chưa lấy. Nàng thân mang trắng thuần lăng la váy dài, không có quá nhiều tân trang. Một chút nhìn sang, chỉ có ống tay áo cùng chỗ cổ áo thêu lên vân vân đường viền. Tinh xảo khuôn mặt, mày như viễn đại, môi như điểm anh. Một đôi trong mắt mang theo một tia điềm tĩnh. Nàng mở hai mắt ra, duỗi ra thon dài ngọc thủ tiếp nhận từ trên trời giáng xuống trang giấy, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng nhìn thoáng qua trang giấy, lại kỳ quái phát hiện trên giấy thình lình vẽ lấy một cái mặt mày mang cười ngang tàng nam tử khổng vũ hữu lực, dáng người vĩ ngạn, cái kia quen thuộc tiếu dung cùng hình dạng để nữ tử thông suốt đứng lên đến. Phu quân. Nàng lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Thải Vi, ta trở về. Hết cho bộ.